xin trân trọng giới thiệu pháp thoại số 13 giảng về An Tĩnh Toàn Thư, ngày 22 tháng 2 năm 2020, chủ giảng Đại Đức Thích Đạo Thịnh tại chùa Khai Nguyên, xã Sơn Đông, thị xã Sơn Tây, thành phố Hà Nội.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật. Nam mô Đại Từ Đại Bi Tầm Thanh Cứu Khổ Cứu Nạn Linh Cảm Quán Thế Âm Bồ Tát Ma Ha Tát. Nam mô Bản Tôn Địa Tạng Vương Bồ Tát Ma Ha Tát Tác Đại Chứng Minh. Kính bạch chư Tôn Đức Tăng Ni, thưa toàn thể đạo tràng, hôm nay chúng ta tiếp tục học và nghiên cứu vào phần tiếp theo bộ An Sĩ Toàn Thư của lão cư sĩ Bồ Tát Chu An Sĩ, Chu Mộng Nhân. Hôm nay chúng ta học phần tiếp theo với câu chuyện nhan đề là khuyên những người cầu đảo thần linh. Ở trong câu chuyện viết như thế này: người đời làm việc tạo tội mà cho là cung kính, lấy việc trái ngược với đạo trời mà cho là tu phúc. Trong số đó không gì sai lầm hơn việc giết hại vật mạng để cúng tế đáp tạ thần linh vậy. Trong việc cúng tế ấy, đáng giận hơn là cả những kẻ chuyên đứng ra thay thế người khác cúng tế cầu phúc. Qua đoạn này thì chúng ta thấy là lão cư sĩ Bồ Tát Chu An Sĩ lòng từ bi rộng lớn, bao trùm tất cả, vận cái tâm từ vô duyên, thương tưởng tất cả chúng sinh đồng như người mẹ thương những đứa con đỏ không có khác, và cũng muốn cho tất cả chúng ta đừng vì mê lầm mà tạo những cái tội ác, rồi thọ những cái quả báo xấu về sau. Ở đây ngài nói rằng người đời làm những việc tạo tội mà cho là cung kính. Vì sao lại gọi là làm những việc tạo tội mà cho là cung kính? Thì ngài giảng rõ hơn là vì lấy cái việc trái ngược với đạo trời cho là tu phúc. Chúng ta biết đạo trời trong kinh Phật nói là muốn được sinh thiên thì phải tu là được 10 điều thiện mới được sinh thiên. Cái yếu tố cơ bản để được sinh lên trời đó là 10 thiện nghiệp: thân không sát sinh, thân tam khẩu tứ ý tam, thân không sát sinh, không trộm cắp, không tà dâm và không vọng ngữ. Đối với Phật tử tại gia của chúng ta đó là thân tam, không sát sinh, không trộm cắp, không tà dâm, về nghiệp về thân. Khẩu có 4: không vọng ngôn, không ỷ ngữ, không lưỡng thiệt và không ác khẩu. Vọng ngôn tức là nói sai sự thật, ỷ ngữ tức là nói lưỡi đôi chiều, vọng ngôn ỷ ngữ lưỡng thiệt tức là nói lưỡi đôi chiều, ỷ ngữ tức là nói thêu dệt, vọng ngôn là nói sai sự thật, ỷ ngữ là nói thêu dệt, lưỡng thiệt là nói lưỡi đôi chiều, nói đâm bị thóc, nói chọc bị gạo đó. Ngày xưa các cụ hay dịch như thế. Ác khẩu là những lời nói hung ác, thô ác, thề bồi, nguyền rủa, chửi bới, khiến cho người ta tức tối, thậm chí mà phải lăn ra để hộc máu ra mà chết, hoặc là tức tối phiền não đau khổ không biết bao giờ cho tiêu được. Đó là những lời nói xấu ác. thân tam, khẩu tứ ý thì tam. Ý thì tam tức là ba nghiệp đó thì tham sân và si. Nó gọi là tham sân si là ba nghiệp xấu ác. Còn tu hành 10 điều thiện thì ba nghiệp của ý là không tham, không sân và không si. À, tu được 10 cái nghiệp này, thân 3, khẩu 4, ý 3 này thì mới được sinh lên trời. Chúng ta thấy nhân, cái nhân để được sinh lên trời đó là không sát sinh. Mà không sát sinh thì đương nhiên họ thế gì? Họ sẽ phải giữ giới ấy. Phải có cái tâm từ bao trùm rộng khắp, bao dung rộng khắp đấy mới được sinh lên trời. Cho nên mới nói ở đây cụ lão Chu An Sĩ Bồ Tát mới nói là trái ngược với đạo trời mà tu phúc là như thế. Kẻ tu phúc muốn tu phúc nhưng mà làm trái ngược với đạo trời. Đây chưa nói là đạo Phật. Cụ chưa nói đạo Phật. Đạo Phật của chúng ta thì từ bi bình đẳng yêu thương, bác ái coi thừa tất cả mạng sống của chúng sinh như mạng sống của mình. Và nâng cao lên một tầm nữa. Đây mới gọi là đạo trời thôi. Rồi cụ nói là trong số đó không gì sai lầm hơn là việc giết hại vật mạng của chúng sinh để cúng tế đáp lại thần linh vậy. Đó. Đấy chúng ta thấy. Trong những cái việc cung kính sai pháp ấy, việc tu phúc sai pháp ấy, thì trong những cái việc đó thì cái việc gì? Cái việc sát hại để cúng tế thần linh, cúng bái quỷ thần đó, đó là cái việc gì? Cái việc mà tội lỗi nhất vậy, trái với đạo trời nhất vậy. Khi xưa Đức Phật còn tại thế, có rất nhiều những câu chuyện những ông vua tin theo đạo Bà La Môn và một số các tôn giáo khác ở Ấn Độ lúc bấy giờ. Vì Ấn Độ lúc thời Đức Phật còn tại thế là có 96 tôn giáo cùng song song hoạt động, được nhà vua, được các quốc gia Ấn Độ lúc bấy giờ công nhận. Ngoài Đức Phật, ngoài tôn giáo, ngoài đạo Phật ra còn có 96 tôn giáo. Lịch sử Phật giáo Ấn Độ nói như vậy. 96 tôn giáo song song hoạt động cùng. Những tôn giáo ấy đều được các triều đình lúc đó công nhận, tức là được nhà nước công nhận chính thống. Cho nên tôn giáo nở ra như gì? Như hoa giữa mùa xuân. Vì vậy mà có rất nhiều những cái tà thuyết nổi lên ở trong đó. Nói tà thuyết ở đây thì nó tà thuyết so với gì? So với chính đạo tử vi của Đức Thế Tôn thôi, gọi là ngoại đạo thôi. Chứ còn họ cũng có gì? Cũng có cái lập luận của họ, có giáo lý, giáo luật, có con đường tu hành riêng của họ. Nhưng cái phương pháp tu của họ, vì họ thì họ chưa tỏ ngộ được chân tâm, chưa chứng được sáu pháp thần thông, cho nên tuệ nhãn chưa khai mở một cách viên mãn rốt ráo như Đức Phật. Vì vậy cái nhìn của họ vẫn còn nhìn thiên kiến. Họ vẫn còn cho rằng á, số mạng của con người ta là do một vị thần tối cao nào đó nắm giữ. Cho nên nay phải đi cúng bái quỷ thần, cúng bái những vị thần linh ấy mới được các vị ấy vuốt ve che chở và nâng đỡ cho. Đó là quan điểm của họ. Chúng ta biết là chính hai vị đại đệ tử, những vị đại đệ tử đầu tiên Đức Phật thu nhận sau 50 năm, ông Kiều Trần Như, đó là gì? Đó là ba ông em, ông Ca Diếp, ông Giả Gia Ca Diếp, ông Na Để Ca Diếp và ba ông Ca Diếp. Ngày Ma Ca Diếp là khác nhé. Ngày Ma Ca Diếp là ẩm quang, ngày ẩm quang ngày đầu đà đệ nhất thì là khác. Còn ba anh em Ca Diếp là khác. Đấy, một vị có 1.000 đệ tử và hai vị em có, mỗi vị có 500 đệ tử và 2.000 đệ tử. Có sách thì nói là ông anh thì có 500 đệ tử và hai ông em có mỗi người 250 đệ tử là 1.000 đệ tử. Thì cái này thì cái sự ghi chép lại nó cũng không được đồng nhau. Nhưng ngày xưa đi học thì thường là cứ theo cái bộ sách cơ bản của Phật giáo khoa thư thì là ông anh thì có 500 đệ tử, hai ông em có mỗi ông có 250 đệ tử và thờ thần lửa. Trong cái hang thờ thần lửa đó có một cái con rắn thần rất là linh thiêng và rất là dữ tợn. Mà thường thường là hàng năm là thường phải cúng tế bằng chính người sống vào đó. Cái con rắn thành tinh. Và Đức Phật chúng ta Sở dĩ mà độ được cho ba anh em ông Ca Diếp là chính vì Đức Phật cảm hóa được con rắn thần này quy Tam Bảo. Đó. Con rắn thần, con mãng xà, con độc xà. Đó. Cho nên sau này thì ba anh em ông Ca Diếp mới thấy rằng Đức, các vị còn thờ con rắn thần mà bây giờ con rắn thần lại còn phải quy Đức Phật nữa. Thì đương nhiên Đức Phật phải siêu việt đến mức độ nào, cả về đức độ, đạo hạnh và thần thông, công đức vân vân. Cho nên thời Đức Phật còn thay thế có rất nhiều cái tôn giáo mà thờ thần cũng tế bái, thậm chí tế bái bằng cả người đang sống, cả những trinh nữ và cả những đồng nam là trinh nữ, đem dâng hiến tế, tức là đem nó làm lễ, lễ xong rồi đem cho vào lò thiêu, và thiêu hoặc đem vào để vào trong cái hang động đó, xong rồi để con mãng xà nó ra nó ăn, nó bắt nó ăn, và con quỷ nó ra nó bắt nó ăn. Đấy, ngày xưa nó có những cái tôn giáo như thế đấy. Nhưng mà Đức Phật đi đến đâu thì liền cảm hóa được đến đó. Và có rất nhiều những cái câu chuyện cổ ghi lại cái vấn đề Đức Phật cảm hóa nhân dân ở cái xứ đó là không nên sát hại sinh linh để tế bái quỷ thần. Vì cái việc đó là việc trái với đạo trời, trái với luân thường đạo lý, trái với quy luật nhân quả. Do những cái vị tà thần nó muốn ăn uống, cho nên nó ám nhập vào một vài đối tượng hoặc một số đối tượng nào đó, và nó thì nó làm cho những vị đó mắc bệnh. Mắc bệnh rồi và chính nó chữa cho xong rồi nó phán cho phải tế bái, muốn tế bái nó, muốn mạnh khỏe bình an, làm ăn phát tài phát đạt đó thì phải cúng bái nó, giết trâu mổ bò, giết lợn mổ gà để cúng bái nó. Ví dụ như Bhutan chẳng hạn, chúng ta Bhutan là một cái đất nước là có thể nói là họ thì sống rất là hiền hòa nhân hậu, nhưng mà lại có một cái tôn giáo, đó chính là Bà La Môn giáo, nó còn có trước thời Đức Phật, và bây giờ nó vẫn chiếm được một cái vị trí đặc biệt đối với đất nước và số tín đồ trong quốc gia đó. Cho nên chúng ta thấy năm nào cứ vào có cái mùa xuân hội này, nó giết đến hàng ngàn thậm chí hàng vạn con bò, con trâu con bò, cứ mang rắt ra đó là chặt một nhát, chặt một nhát là đứt đôi cổ ra đó và nằm la liệt cả một cái bãi chiến trường, như là một cái bãi chiến trường, một cái sân quảng trường vận động lớn như thế, chỉ để hàng năm dùng cho cái vấn đề tế thần đó thôi. Nhà nào muốn á thì bởi vì họ là một số bên đấy họ vẫn kiểu chăn nuôi theo kiểu thảo nguyên, họ chăn nuôi gia súc, gia cầm, đặc biệt là bò để lấy sữa. Cho nên á, bò với trâu là những cái ngày họ mang đến tế, trong vòng mấy cái ngày đó là xác chết phải đến hàng vài nghìn, thậm chí là hàng vạn con. Và năm trước vừa tế xong được một thời gian ngắn thì bị một trận động đất kinh hoàng, người chết cũng la liệt, cũng giống như thế. Họ quay lại họ mới so sánh giữa cái lễ này dễ giết trâu bò để tế thần với cái gì, cái trận động đất người chết la liệt, nó tương xứng như nhau. Cho nên đây là nhân quả. Ở Việt Nam chúng ta, thời nhà Trần, Đức Phật Hoàng Trần Nhân Tông sau khi đắc đạo và Ngài đi du hóa, Ngài đi khắp các nơi, những miền thôn quê cho đến thành thị, thị tứ, thị trấn vân vân. Ngài cứ một mình một hoặc một hai đệ tử đi theo như vậy, cứ đi như vậy và đi đến đâu thì ngủ đấy và giảng pháp ở đó và khuyên dân dẹp bỏ dâm tử, dẹp bỏ những cái đền miếu mà có cái nghi thức là cúng bái gọi là thần linh theo cái lối gọi là phi đạo đức, phi truyền thống, phi văn hóa. Thế nào là phi văn hóa? Đọc về cái lịch sử Phật giáo, lịch sử của Phật Hoàng Trần Nhân Tông, Ngài đi du hóa, Ngài đi khắp các nơi, Ngài cho khuyên dẹp bỏ phải đến hàng mấy trăm cái đền thờ phi văn hóa truyền thống Việt Nam chúng ta. Nó du nhập từ Ấn Độ vào Lào, Campuchia, và sau đó nó vào Việt Nam chúng ta một thời, cũng mất khoảng độ tầm mấy trăm năm, một hai trăm năm gì đó, mà đến thời Phật Hoàng Trần Nhân Tông mới bỏ được. Lúc đó mới gì, Phật Hoàng vừa là vị lãnh tụ tối cao của Phật giáo nước nhà lúc bấy giờ, đặc biệt là thiền phái Trúc Lâm Yên Tử, và cũng như là tôn giáo chính thống của cả nước, đó là quốc đạo. Mà nó vừa là gì, là phụ hoàng, là cha của gì, Đức vua Trần Anh Tông. Cho nên ngài cũng vừa là bằng cái uy tín của mình, bằng cái trí tuệ, cái đức độ và sự cảm hóa của mình, cũng như bằng gì, bằng cái lời dâng tấu lên Đức vua, tức là con trai của Phật hoàng lúc bấy giờ, đó chính là Trần Anh Tông, đã ra một cái sắc lệnh là dẹp bỏ dân từ. Tất cả những cái đền thờ mà mang tính chất là mê tín dị đoan và nó trái với cái luân thường đạo lý đạo đức của người Việt Nam chúng ta từ xưa cho đến giờ đều phá hết. Đó là chính là những cái ngôi đền mà thờ những âm vật và dương vật của nam nữ, phá hết. Mà không biết phá như thế nào đó, cho nên bây giờ nó vẫn sót lại một cái ở trên Tuyên Quang. Bây giờ trên Tuyên Quang vẫn còn, tỉnh Tuyên Quang vẫn còn một cái. Và bây giờ hàng năm dân họ vẫn tổ chức cái lễ hội ấy. Thế còn lại thì tất cả ngày xưa phá, trong lịch sử chúng tôi ngày xưa học là mấy trăm cái đền như thế ở khắp đất nước Việt Nam chúng ta lúc bấy giờ thời nhà Trần đều phá hết. Chính là Đức Phật Hoàng đi vận động giảng cho dân hiểu về cái đó không phải là văn hóa của Việt Nam chúng ta, cũng không phải là lời Phật dạy. Cho nên là được sự ủng hộ của nhà vua nữa, chiếu lệnh của nhà vua nữa, cho nên tất cả các quan ở trong triều đình cũng như ở các châu, các phủ, các huyện đều phải bỏ hết. Không biết sau này làm sao mà nó lại tòi ra, bây giờ nó tòi ra một cái đền ở trên Tuyên Quang vẫn còn lưu lại được. Cũng có thể là nó sau này, sau cái thời đó dựng lại hay như thế nào đó thôi. Đó, và nhiều những cái miếu thần, nhiều những cái miếu thần mà có những cái lễ nghi là quái ác, quái đản đấy. Ví dụ như là cái lễ hội là đơn cử, những lễ hội mà chém lợn ở làng Nén Thượng ở bên Bắc Ninh, Bắc Giang gì đó chẳng hạn, đó, kiểu như thế. Nó làm nó phản cảm, lễ hội nó phản cảm, nó mang cái tính chất là khuyến khích bạo động hơn là khuyến khích về đạo đức, cho nên cũng bị dẹp bỏ. Sau này thì không biết thế nào thì cái nó lại tỏa ra những cái lễ hội như vậy. Hay là những cái lễ hội ngày xưa, lễ hội Chọi Châu nó không tàn ác như bây giờ. Lễ hội Chọi Châu ngày xưa người ta tổ chức lễ hội xong, những con thắng được vinh danh, những con thua thì vẫn được nuôi để đem về làm sức cày sức kéo, nó khuyến khích như thế. Nhưng bây giờ lễ hội Chọi Châu, bây giờ chúng ta thấy biến lễ hội Chọi Châu một cái lễ hội văn hóa. Cái lễ hội ngày xưa, lễ hội Chọi Châu xong một cái là thường là đi theo lễ hội xuống đồng. Những con trâu nào khỏe nhất thì là sẽ được chọn, sẽ được chọn để làm gì ạ? Là cái con trâu đó sẽ được cùng với nhà vua, hay cùng với gì? Nếu lớn thì được nhà vua, nhỏ thì được các quan ở chi phủ ở huyện đó thì đem dắt đi để cày ruộng mùa xuân. Với một cái ước mơ rất là đơn thuần, rất là đẹp đẽ, đó là mong cho một mùa được, một mùa màng được bội thu, cơm no áo ấm. Ngày xưa lễ hội Chọi Châu là nó đẹp như thế. Chọi Châu để chọn được con trâu khỏe nhất để làm cái ngày lễ xuống đồng, còn những con trâu yếu hơn thua đó thì cũng chỉ được đem về để đi phục vụ cho gì, cho nhà nông. Vì những con trâu mà đem ra để chọi chúng toàn là con trâu khỏe cả, nhưng mà trong những con trâu khỏe sẽ có một con khỏe nhất. Nhưng bây giờ chúng ta thấy con khỏe con yếu đều gì, đều vào nồi của những cái kẻ tổ chức hết. Tất cả cái ban tổ chức Chọi Châu bây giờ chỉ vì kinh doanh hết, chứ không phải vì văn hóa nữa. Tôi nói thật đấy chứ, kể cả họ có chửi tôi cũng phải nói thật cái điều đó. Tất cả các sới Chọi Châu ở cả nước bây giờ chỉ Chọi Châu xong rồi để giết thịt, chứ không phải là Chọi Châu cho để chọn con trâu khỏe nhất để làm lễ hạ điền nữa, đó, như ngày xưa nữa. Cho nên chúng ta thấy văn hóa đã bị thay đổi. Một cái truyền thống văn hóa tốt đẹp của đất nước, của quốc gia đấy bị thay đổi bởi những kẻ gì? Tham lam tiền tài và lợi dụng vào cái văn hóa bản sắc của dân tộc để làm những cái việc phi đạo đức. Đời thuở chúng ta thêm, một trận đấu xong kẻ thắng cuộc thì sẽ bị giết trước nhất, mà thịt lại bị bán đắt nhất. Ví dụ con rẻ nhất có khi bán đến hàng mấy trăm nghìn, thậm chí hàng mấy triệu một cân thịt. con thắng thứ hai thì bằng một nửa hoặc bằng 2/3, con thắng thứ ba thì bằng khoảng 1/3. Chúng ta thấy có cái văn hóa truyền thống tốt đẹp ở trên đất nước kẻ thắng mà cuối cùng là để mang ra để làm thịt đầu tiên như Việt Nam chúng ta không? Cho nên cái này chúng ta thấy Đảng Nhà nước cũng chưa quan tâm đến cái này. Bộ Văn hóa chưa quan tâm cái này, vẫn tiếp tay. Bộ Văn hóa vẫn tiếp tay cho họ làm những cái việc đấy. Vẫn cho họ tổ chức, tức là vẫn tiếp tay cho họ. Ví dụ mà Bộ Văn hóa mà là cái bộ mà tham mưu cho Đảng, Nhà nước, Chính phủ với cái việc này, đáng nhẽ phải nghiên cứu về cái bản chất của cái lễ hội đó, về cái tính đạo đức của lễ hội đó, cái nhân văn, nhân bản của lễ hội đó, thì mới cấp phép cho họ tổ chức. Vì tổ chức có những năm còn ảnh hưởng đến cả mất cả mạng người nữa. Mất cả mạng người. Châu nó húc nhau, nó sổng cái chỗ húc nhau đó, nó chạy ra còn đạp và dẫm đạp và húc chết cả người nữa. Cũng rất nguy hiểm. Bây giờ cảm thấy nó không phù hợp nữa thì thôi. Không phải là chọn ra những con trâu khỏe nhất để làm lễ hạ điền, để mong cầu một cái năm mùa màng bội thu, cơm no áo ấm cho dân thì thôi, bỏ đi. Cho nên là chúng ta cứ nghĩ rằng đấy là văn hóa của Việt Nam. Nhưng văn hóa của Việt Nam nó bị biến tướng rồi. Biến tướng với cái văn hóa truyền thống của cha ông chúng ta. Cho nên chúng ta đi ra thế giới, người ta nhìn người Việt Nam, chúng ta ở trong nước chúng ta cứ nghĩ là chúng ta ngon. Chúng ta đi ra những cái nước phát triển, họ nhìn Việt Nam chúng ta còn bé lắm. Còn rất bé. Về mặt bằng chung là như thế, không phải là tất cả, nhưng về mặt bằng chung là như thế. Cho nên chúng ta không thay đổi, không bỏ những cái hủ tục lạc hậu, những cái thói xấu mang tính chất là mê tín dị đoan, và mang cái tính chất là những cái lễ hội nó phi văn hóa, phi đạo đức, phi truyền thống. Nó không phù hợp với cái trình độ, cái nhận thức của loài người tiến bộ bây giờ nữa, thì chúng ta phải bỏ đi. Chúng ta phải bỏ. Chúng ta đừng có nghĩ rằng đấy là văn hóa của làng tôi. Bây giờ là thế kỷ 21 rồi, thế kỷ 4.0 rồi, thậm chí chuẩn bị đến 5.0 rồi. Trong vòng vài giây sau cả thế giới đều biết rồi. Cho dù anh là ở một cái ngôi làng thật là xa xôi hẻo lánh, ở bất cứ một khu vực nào đó trên cái giải đất hình chữ S của Việt Nam này, vài giây sau thì cả thế giới họ biết. Vì sao? Vì bây giờ cái nơi, có cái nơi vùng sâu vùng xa nhất của Việt Nam bây giờ cũng có sóng điện thoại và cũng có điện thoại rồi. Những bà mế ở vùng cao, người Dao, người Mường, người gì Ế Đê, người Cờ Tu, người cái gì đó, các dân tộc của chúng ta đó, bà mế đi chăn trâu chăn bò cũng có cái điện thoại rồi. Bà mế 70-80 cũng có cái điện thoại cầm tay rồi. Thời buổi 4.0 đã như thế. Công nghệ điện tử. Cho nên những cái gì xấu, cái gì tốt, vài giây sau cả thế giới họ biết. Tức là chụp ảnh, quay phim, đăng lên Facebook, Zalo một cái thì cả thế giới biết có gì đâu. Cho nên những cái xấu của Việt Nam chúng ta bảo là văn hóa. Chúng Việt Nam chúng ta không có những văn hóa xấu ấy. Cái xấu không bao giờ là văn hóa, kể cả thế giới không bao giờ họ cho cái xấu đó là văn hóa cả. Những cái phi truyền thống, phi đạo đức, phi nhân bản và phi tính hiền thiện, lương thiện đó là văn hóa cả. Loài người tiến bộ không bao giờ chấp nhận những cái văn hóa mà nó phi đạo đức, phi truyền thống như thế. Cho nên chúng ta thì bây giờ đừng có nghĩ rằng chúng ta chỉ làm ở trong quê chúng ta thôi. Những quê bây giờ nói với các vị nơi vùng sâu vùng xa, biên cương, tổ quốc, hải đảo, vân vân, các cụ già, các bà mế dân tộc đi chăn trâu còn có điện thoại, thậm chí là điện thoại cũng điện thoại 3G, 4G, quay phim, chụp ảnh, đăng mạng Zalo, Facebook với nhau hết cả rồi. Những đứa trẻ mới học thì lớp 4, lớp 5 nó cũng điện thoại cầm tay rồi chụp ảnh, quay phim, Zalo, Facebook với nhau hết rồi. Vài giây sau là cả thế giới đều biết. Cho nên chúng ta muốn để nâng cái vị thế của người Việt Nam chúng ta lên mọi mặt, cả về kinh tế, cả về chính trị, cả về văn hóa, cả về đạo đức, cả về lối sống, vân vân, thì mỗi người công dân chúng ta phải có trách nhiệm. Cái gì mà là truyền thống văn hóa tốt đẹp chúng ta phải giữ gìn. Còn cái gì mà nó mang tính chất gì phi với văn hóa đạo đức, sự tiến bộ của loài người, chúng ta phải cực lực lên án và phản đối bỏ đi. Đó. Cho nên ở đây cũng là một cái. Ở đây á, mấy trăm năm trước lão cư sĩ Bồ Tát Chu Ân Sĩ ngài nói rằng á, những cái việc cúng tế quỷ thần thì mà vì cái việc cúng tế quỷ thần mà giết hại sinh linh vô tội á, mà đem á, đến cúng tế á, thì đây là một cái việc làm gọi là đáng giận, đáng hờn vậy. Và những cái việc đấy, những cái việc cúng tế như thế là không có phúc, mà ngược lại còn gì, còn có tội nữa, tạo ra tội nữa. Cho nên á, cụ mới nói tiếp là nói chung việc sống thọ hay chết yểu đều do nhân tạo ra từ đời trước, nghiệp quả đã đến thì không thể trốn chạy. Ví như quan chức vâng lệnh bắt người, những kẻ thi hành công vụ lẽ nào lại chỉ vì chút miếng ăn mà thay thế người bị bắt phản hồi lệnh trên ư, hủy bỏ án lệnh bắt của trên ư. Đấy, cụ lấy một cái ví dụ. Cụ nói rằng mệnh con người ta thọ hay yểu đều do gì? Đều do cái nhân tạo từ đời trước mà có vậy. Chứ không có chuyện là chúng ta mệnh hết rồi là đem sát sinh hại vật đi bái tế quỷ thần mà được trường thọ. Không có. Mà theo kinh của Đức Phật nói, như trong kinh Địa Tạng nói còn bị tổn thọ nữa cơ, chứ không phải là trường thọ mà tổn thọ nữa. Rồi cụ lấy một cái ví dụ, ví như là một vị quan trên hay là vua hay là quan trên lệnh đem đi bắt người đấy, vì người đó thì phạm cái tội như thế như thế. Thế chẳng nhẽ đến cái người đi bắt, bây giờ mình có nói là công an đi ha, mấy chú cảnh sát hình sự hay an ninh đi, đi đến để bắt, chẳng nhẽ nó mời ăn một mâm, nó mời vào nhà ăn cơm, ăn bữa cơm nó cho vài đồng để thả và xé cái lệnh bắt đó, không bắt nó ngươi hay sao? Có làm được không? Không làm được. Làm thế bị đuổi việc ngay. Cho nên á, lệnh bắt rồi thì không phải là vì bữa cơm hay là không phải vì một vài cái đồng gì, đồng tiền, thậm chí mang rất nhiều tiền ra cũng không thể gì hủy cái lệnh bắt được. Quan trên bị pháp luật thì không thể nào mà thả anh ra được, khi mà anh thì hối lộ cho người ta một bữa cơm hay là mang cho người ta một chút tiền là xong, không có cái chuyện đấy. Cho nên ở đây chúng ta mới thấy rằng cái việc tế bái quỷ thần, sát sinh để tế bái quỷ thần để cầu trường thọ, cầu may mắn, cầu hạnh phúc, cầu bình an và cầu tài, cầu lộc vân vân á, đó chỉ là gì? Do cái tục lệ, thói quen của con người chúng ta mà thôi. Chứ thực sự nó không có phúc, không có thọ và không có lộc ở trong đó, mà chỉ có gì? Chỉ có tạo thêm nghiệp, tạo thêm tội cho bản thân chúng ta mà thôi. Rồi cụ lại nói tiếp, bên trong các miếu tế thần đều u uất ngột ngạt. Vì sao là u uất ngột ngạt? Các vị cứ đến mà xem. Các vị đến chùa, ngôi chùa nào mà thờ cúng chay tịnh tôn nghiêm, tăng ni tu hành cẩn mật, các sư tu hành tinh tiến, các Phật tử cũng tu hành tinh tiến. Chúng ta vào cái ngôi chùa đó thấy nó nhẹ nhàng lắm, nó thanh thoát lắm, nó thoải mái lắm, nó hoan hỉ lắm, nó an lạc lắm, nó giải thoát lắm. Vào tới cửa chùa một cái chúng ta thấy có một cái gì đó nó gần gũi, nó thân thiết, nó thanh tịnh, mát mẻ, an lạc, thảnh thơi, giải thoát. Mà chúng ta muốn đến mãi, chúng ta muốn ở mãi, không muốn về. Ngược lại cũng là đến ngôi chùa, những cái ngôi chùa nào đó cái vị sư chủ trì mà lười biếng tu hành, các Phật tử là cũng theo cái thói này, theo cái thói ấy của ông thầy chủ trì, lười biếng tu hành, biến cái chùa thành cái nơi kiếm tiền, cái nơi gọi là sinh nhai, sống đỡ qua ngày á, lại còn vận động các Phật tử mang rượu thịt á, đến để cúng trên Tam Bảo, cúng trên Ban Đức Ông, cúng xong rồi á, lại quả cho nhà chùa để cùng ăn uống với nhau, nhậu nhẹt với nhau để cho sướng cái miệng, cho khoái cái lưỡi và cho gì, cho béo cái thân á. Thì chúng ta đến cái ngôi chùa đó thì cái mùi máu thịt, tanh hôi nồng nặc của chúng sinh cũng chẳng khác gì những cái nơi gọi là đình đền miếu mạo thờ các vị thánh và các quỷ thần vậy. Đó. Các vị cứ đến mà xem, đi các vị sẽ cảm nhận. Đến một cái ngôi đền, càng có tiếng linh thiêng, càng đông người lễ bái, càng đông gì người mang á, giết chúng sinh á, gà lợn để heo cá để mang đến để gì, để bái tế thần thánh á, thì chúng ta thấy vào nơi đó quả thật là gì, là u uất ngột ngạt, khắp nơi đều như thế. Bước vào cửa chúng ta đã cảm nhận thấy một cái gì đó bất an rồi. Vào tới nơi chúng ta nhìn thấy những thây xác của gì, vô vàn những chúng sinh oan khuất. Ở trên ban thờ chúng ta mới thấy quả thật là nơi nào cũng thấy u uất và ngột ngạt, cái tử khí dâng đầy. Nhưng mà người thế gian đó, họ không hiểu. Họ cứ cho đó là gì? Cho đó là cái việc làm tốt, đó chính là việc kính thánh, kính thần. À, và đó là cái việc gì? Đó là việc là tu phúc. Đó là cái việc mà cầu lộc, cầu tài, cầu may mắn, cầu bình an thì phải như thế. Chúng ta thấy ngày lão Chu Ân Sĩ từ năm 24 tuổi, ngài nguyện rằng đi đến bất cứ nơi đâu, đứng trước đền miếu đều chắp tay và nói với các vị thánh thần kia rằng á, xin các quý vị gì, hãy phát bồ đề tâm, đừng có nhận những cái đồ cúng dường bằng gì ạ, bằng máu thịt của chúng sinh. Ngài đều chắp tay trang nghiêm mà nói với các vị thần linh, các vị thánh thần như thế. Và có rất nhiều câu chuyện về cái phần tế bái quỷ thần này. Ở ngày xưa ở bên Ấn Độ, bên Tây Trúc, có hai vị thiền sư, đó là Ngài Giới Diễn và Ngài Quang Tuệ. Giới Diễn và Quang Tuệ, hai huynh đệ cùng ẩn cư với nhau ở trong thâm sơn cùng cốc. Hai người thì thường hay ngồi thiền. Thì một hôm á, Giới Diễn ngồi thiền với lại xuất thiền đi lên trên cung trời và nhìn thấy các vị tiên nữ vui chơi đùa giỡn trên đó, đẹp quá, xinh quá, cảnh tiên quả thật là gì ạ, là đẹp. Các tiên nữ quả thật là mỹ miều, khó tả khó họa. Đấy, cho nên Ngài Giới Diễn, Ngài khởi cái động tâm ham sắc, tức là mê sắc đó, tức là nghĩ là khởi cái tâm đó nhá, khởi cái tâm các cô tiên là đẹp như thế này mà gì, mà các cô này mà làm vợ ta, mà thì cái vấn đề chung sống với nhau, quan hệ tình cảm thì chắc là vui thú lắm đây, vân vân. Khi xả thiền thì bị Ngài Quang Tuệ biết được. Ngài Quang Tuệ mới là trêu cho bảo huynh, hôm nay huynh ngồi thiền thế nào, huynh xả thiền huynh đi tham quan vãng cảnh, huynh đi chơi thế nào với các cô tiên thế nào mà vui vẻ thế. Thế là Ngài Giới Diễn biết là huynh đệ của mình ấy, biết mình nhập thiền xuất thiền và khởi cái tâm ô nhiễm với các vị tiên nữ như thế, cho nên xấu hổ quá và liền là ngồi thiền và Ngài nhập tịch luôn. Lúc đó Ngài Quang Tuệ mới nói rằng vậy thì thôi, ta phải nói gọi các đệ tử nên bảo rằng thôi, cái này lỗi này do ta thì ta trêu bạn ta, cho nên bạn ta huynh đệ của ta mới như vậy. Bây giờ nếu mà ta không đi theo sau này ông ấy sẽ phá pháp đấy, cho nên vị phải đi theo. Và sau này khi mà đấy, hai vị đó mất đi ở Ấn Độ, thì cái vị Giới Diễn đó thì đầu thai là Tô Đông Pha, một vị quan tể tướng đầu triều ở bên Trung Quốc, văn thơ chữ nghĩa phải nói là ít có ai sánh bằng. Ông ấy vừa là quan đầu triều, vừa là tể tướng quan đầu triều, vừa là văn thơ chữ nghĩa, kể cả về gì ạ, về giáo lý của Thiền Tông, giáo lý Phật Điển, giáo lý của nhà Phật, ông cũng đều gì, tinh thông tam tạng, khủng khiếp thế, cái trí tuệ nó khủng khiếp thế. Cho nên ông đi đến đâu ông bắt bẻ cái sư là các sư không thể trả lời được. Và ông nói là không trả lời được thì đi về mà về nhà mà làm ăn, tu cái gì mà tu. Đi cứ về nhà. Đi tu như thế không xứng đáng là thầy của thiên hạ, đi về. Tự cày cấy để ăn. Cho nên ông đã bắt đầu đi phá pháp rồi. Vì do cái gì, do đời trước kiếp trước ông là nhà tu hành. Nhưng mà vì bạn ông trêu cho nên ông không hoan hỉ. Ông xấu hổ không hoan hỉ cho nên ông đầu thai lại làm người, nhưng mà sang tận bên Trung Quốc. Do có phúc, có định lực tu hành, ông sinh vào cái gia đình giàu có, quyền quý, được học hành đến nơi đến chốn. Và sau này ông là người có trí tuệ, có phúc báo nữa, cho nên lên làm tể tướng, quan đầu triều. Rất thông minh. Nhưng mà ông ghét các sư. Nó lại thế, lại sinh tâm ghét các sư. Cho nên đi đến đâu ông cũng cật vấn các sư và lăng nhục các sư. Có những vị mà bị ông lăng nhục cho mà quất mà học máu mà chết. Lịch sử nói như thế. Thế một hôm ông nghe tin là bây giờ còn mỗi, nghe mọi người nói là bây giờ còn mỗi ông Phật Ấn, ông đang ẩn cư ở trên trên rừng ấy, ở cái chùa nhỏ nhỏ trong rừng. Ông này là cái bậc thông tuệ ở trong nhà Phật bây giờ. Giới luật tinh nghiêm, trí tuệ là tuyệt vời trong nhà Phật bây giờ. Thế ông ta mới vào đến. Ông ta đến cái chùa Thảo Am nhỏ nhỏ của ngài Phật Ấn. Tìm đến ngài cật vấn, cũng là định này. Định bây giờ mà cái ông mà ông Phật Ấn mà nghe bảo giỏi nhất ở trong cái giới tăng lữ, bây giờ mà thu ông, tức là tất cả tăng ni trong cả nước thì ông quay thường chả ra cái gì cả. Nhưng mà đến thì gặp Phật Ấn thì hai người đối đáp qua lại của ông ấy, cuối cùng ông thua. Và thậm chí là ông phải cởi cái đai ngọc của ông ra để tặng lại ở đó cho Phật Ấn, vì ông ta nói là nếu mà đối đáp thua thì ông sẽ để lại cái đai ngọc ở đấy. Thế là cái đai mà vua ban đó, cái đai bằng ngọc đó, cái đai của tể tướng đó. Và cuối cùng thì ông ta đối đáp bị thua. Và sau này sau khi thua rồi á thì Phật Ấn lại biết ở đây chính là cái người bạn đồng tu với mình ngày xưa, nhưng mà vẫn chưa nói ra. Phật Ấn thì người tu thì vẫn có thần thông thì vẫn biết được, nhưng còn Tô Đông Pha bây giờ đi vào thì làm tể tướng rồi, thì hưởng vinh hoa phú quý rồi, thì không thể nhớ được kiếp trước của mình nữa. Chỉ biết là mình là một con người rất thông minh, sáng dạ, học một biết mười như thế. Văn thơ chữ nghĩa cái gì cũng hay cũng tốt. Nhưng có mỗi cái tâm là gì? Tự nhiên ông rất ghét nhà Phật, rất ghét tăng ni, rất ghét Phật giáo. Tuy là học Phật nhưng mà học để mà cật vấn, học để mà sỉ nhục cho tăng ni thôi. Biết rằng các ông ở đâu thôi mà đòi làm thầy trời người thôi, vân vân. Nhưng gặp Phật Ấn thì Phật Ấn chết phục cho. Phật Ấn chết phục cho phải gì? Phải tâm phục cầu phục và quy y Phật, quy y Pháp, quy y Tăng. Và sau này câu chuyện nó còn dài dài nữa, nhưng mà đấy, tôi nói đấy, đấy là những cái câu chuyện mà nói về đời trước đời sau. Không may không khéo thì lại sinh vào gì ạ? Là quỷ thần như chơi. Nếu mà Tô Đông Pha mà không được Phật Ấn mà tức là quang tuệ mà tiếp tục đầu thai lại đi theo sang tận bên Trung Quốc làm thiền sư Phật Ấn để hóa độ cho, thì sau khi hết cái kiếp tể tướng đó thì dân tình họ xây cho cái miếu, thì cái miếu đó lại bắt tiếp tục là gì? Sát sinh hại vật, một thời gian sau là tổn phúc và đọa lạc thôi, có gì đâu. Nhân tu đời trước làm cao tăng, ngồi thiền thị tịch tự do tự tại, ra đi thoát hóa để đầu thai sang từ Ấn Độ sang tận Trung Quốc, đời sau làm tể tướng. Nhưng sau khi mất đi mà ông dân tình mà xây một cái đền thờ cho ông, tức là gì? Ông là thành coi ông như là một vị thần, một vị thánh, một vị thánh nhân, một vị thần linh. Thì khi đó thì ông ngồi đó mà hưởng thụ thì phúc của ông tu một đời trước chẳng mấy mà hết vậy. Câu chuyện này cũng xảy ra với ngài An Thế Cao và người bạn. Ngài An Thế Cao và người bạn cũng tương tự như vậy. Trong sách cũng nói rằng ngày xưa khi mà An Thế Cao có một người bạn, hai người đồng tu với nhau. Nhưng mà một người bạn của ông thì do cũng tu hành tinh tiến, lúc đầu cũng giới tinh nghiêm, nhưng sau do gì? Do là phá giới, thích uống rượu ăn thịt. Nhưng mà nhờ vào cái khi mới tu, bước đầu tu giữ giới tinh nghiêm và tu hành tinh tiến, ông mất thân người ở bên Ấn Độ thì ông sinh sang là một vị thần ở một giữ một cái miếu ở bên ngã ba một con sông Dương Tử bên Trung Quốc. Cái sông đó, cái miếu đó rất là thiêng, nó linh thiêng đến nỗi là hàng trăm ngàn vạn người đi qua con sông đó, nếu ai mà đi qua cái đoạn ngã ba con sông Dương Tử đó mà không lên lễ bái thì y rằng bị lật thuyền hoặc là gặp tai nạn ấy, thế này thế khác thế kia, mà ai mà lên lễ bái á thì xuôi chèo mát mái, làm ăn buôn bán cái gì cũng tốt. Cho nên cái miếu đó là nổi tiếng, là linh thiêng ở giữa ngã ba con sông Dương Tử, nổi tiếng linh thiêng. Bây giờ nói đến ngài An Thế Cao, ngài thoát hóa ở bên Nam Thiên Trúc, khi đó ngài lại đi sang thì ngài lại sinh ra là một vị thái tử và xuất gia và trở thành một vị cao tăng đi sang Trung Quốc để hoằng pháp độ sinh. Nhưng sang lần đầu thì ngài phải trả cái nợ mạng của ngài, là kiếp trước ngài có nợ một mạng người, một cái người, xong lần này ngài sang ngài phải trả nợ, vẫn chưa độ được người bạn, lại tiếp tục đầu thai về quay trở lại Nam Thiên Trúc, lại giáng sinh vào cung vua làm một vị hoàng tử và lớn lên mười mấy tuổi lại xuất gia, và ngoài 20 tuổi thì lại đi sang Trung Quốc để truyền đạo. Thì sang lần thứ hai, hóa thân lần thứ hai của ngài sang Trung Quốc thì khi đó ngài mới đến được cái miếu thờ thần ở ngã ba sông Dương Tử đó. Lần này ngài đi đến thì bắt đầu ngài đi đến thì mọi người đến thì phải đều vào đi qua đó, đều phải qua miếu lễ. Người nào đi qua cái ngã ba con sông nó đều phải bỏ mũ nón, đều phải chắp tay để khấn vái cái thần miếu đó thì mới mong được yên ổn. Nhưng ngài không, ngài đi đến đó ngài cũng chẳng chắp tay mà cũng ngày bình thường ngài đi. Ngài đến ngài đứng ở ngoài miếu và ngài nói to lên rằng á, đã bấy lâu nay, lâu rồi không gặp nhau, tôi tưởng ông đi đến chỗ nào, ai ngờ rằng ông lại đi đến đây để làm cái vị thần canh miếu, ăn thịt uống huyết chúng sinh như thế này thì phí cả một cái đời tu ở kiếp trước. Còn bây giờ ông mà không tỉnh ngộ á thì tới đây á, cánh cửa địa ngục ngạ quỷ súc sinh á sẽ mở ra để đoán ông, rộng mở ra để đoán ông. Nghe nói như thế một cái thì tự nhiên là cơn gió ầm ầm từ đâu kéo tới và nghe cái tiếng đổ loảng xoảng ở trong hậu cung của cái miếu thờ đó, tiếng đổ loảng xoảng ở trong đó, và bắt đầu từ đó thì nhân dân lại đến cầu nguyện là không thấy linh thiêng nữa. Và mấy hôm sau thì mọi người nghe thấy cái mùi thối nồng nặc, mùi thối khủng khiếp luôn. Với dân đi tìm mới là cái chằm ở đằng sau cái con sông ngã ba sông Dương Tử có cái chằm, tức là cái nơi mà nó sình lầy đó, thì nghe cái mùi thối mà người theo cái mùi thối mới tìm thì thấy là một cái con chăn thật là to lớn, mà từ trước nay chưa bao giờ thấy con chăn nó lớn đến như thế, nó chết ở trong cái đầm đó. Và đó chính là, và trong câu chuyện nói rằng đấy chính là cái hậu thân của cái vị tỷ khiêu, vị tu sĩ bạn của ngài An Thế Cao ở bên Tây Trúc, bên Ấn Độ đó. Sau khi chết đi, do gì ngày lúc đầu thì tinh tiến tu hành và trai giới đàng hoàng thanh tịnh, cho nên còn có một chút phúc báo. Nhưng do sau đời tu về tuổi già của ông ấy thì lại gì, lại đắm vào rượu thịt, cho nên sau khi chết đi phải làm cái vị thần gì, thần rắn, là một con rắn thần, con mãng xà, đại mãng xà. Và con rắn đó là con rắn thành tinh và có thần. Cho nên ai cứ đến cúng bái, đi qua con ngã ba sông Dương Tử mà không đến lễ bái ông ấy là y rằng lật thuyền hoặc là gặp xui xẻo. Cho nên phải đến đó để tế bái ông ấy. Đi qua con sông đấy phải bỏ mũ ra, phải chắp tay lên và khấn bái ông ấy, và phải lên để thắp hương cho ông ấy mới đi. Ai làm được thế thì làm ăn may mắn, buôn bán thì lở lãi, làm cái gì cũng được tốt. Nhưng rất may là có người bạn tốt như ngài An Thế Cao đến để cảnh tỉnh cho. Cả một đời tu hành tưởng đi đâu, tưởng đi về đâu rồi mà hóa ra lại đi đến đây để làm gì ạ? Để mê hoặc lòng người, làm thân của một gì, một con mãng xà như thế. được người bạn cảnh tỉnh cho thì cái con rắn đó liền là nổi một cơn gió lên và phá nát ở trong hậu cung đi, và mấy hôm sau mọi người phát hiện ra con đại mãng xà ấy chết ở cái đầm ở đằng sau cái miếu thờ ấy, và từ đó cái miếu đó thì không còn linh thiêng nữa, mọi người không cầu gì không được, mà không đến lễ cũng sao, và dần dần cái miếu đó thì không còn gì nữa cả, là sẽ bị phá đi, nó không còn linh thiêng, không ai đến lễ nữa, và rồi nó hoang tàn và bị phá đi. Và sau này khi mà ngài An Thế Cao á, ngài chuyển thân đến lần thứ hai mà ngài Hoằng Pháp lợi sinh thì cái miếu đó lại chuyển thành cái nơi thờ Phật, chuyển đến nơi thờ Phật để Hoằng Pháp giáo hóa độ sinh. Cho nên ở đây chúng ta mới thấy rằng cái việc cái nơi mà tế bái quỷ thần thật là u uất vậy, vì khắp cái nơi đều máu thịt của chúng sinh ở trong đó, cho nên chúng ta mới có cảm giác như thế. Vì vậy mà ngài Chu Ân Sĩ nói gì, chỉ vì người đời đã lâu quen thành cái thói tục nên thảy đều bị bọn tiểu nhân tham ăn lừa bịp. Chúng ta thấy không? Chỉ vì cái thói tục á, chỉ vì người đời á đã lâu quen theo cái thói tục cho nên bị cái bọn mà tiểu nhân tham ăn á, lừa bịp á, nó bảo. Ví dụ như bây giờ chúng ta đi đến cái chùa nào mà ông sư mà ăn thịt uống rượu chẳng hạn, y rằng chúng ta sẽ bị ông sư đó thì lừa các Phật tử chúng ta cúng đức ông thì mang rượu mang thịt, cúng Phật thì các Phật tử cúng chay nhưng cúng đức ông là rượu thịt, đức ông có ăn chay đâu, hay là cúng hộ pháp các cụ có ăn chay đâu, về thì phải cúng rượu cúng thịt các cụ mới chứng cho, không có các cụ lấy đâu sức khỏe, các cụ bảo vệ chùa chiền, các cụ bảo vệ việc Phật thế đương nhiên Phật tử đến mà gì mà không được học pháp, không được biết về giáo lý Đức Phật thì nghe sư nói, sư chủ trì mà nói thế, các sư trong chùa nói thế thì đương nhiên phải gì, phải mổ giết con gà hoặc là mang cân giò hoặc là mang cái thủ lợn đến mà cúng Phật, tùy theo cái lễ lớn hay nhỏ. Mà cúng xong thì ai nỡ là mang cả con gà về đâu? Chúng ta thấy không? Ít nhất thì phải để lại một nửa, không thì để lại tất cả cho nhà chùa chứ. Có ai là mang cả con gà về đâu? Có ai là mang cả khoanh ra cái cân giò, mang cả cân giò về đâu? Mang xuống bếp thái nửa. Có thì lắm thì mang một nửa về, còn nửa lại quả cho nhà chùa. Bảo là cho gì? Thì các sư có khi vì nào mà cái miệng nó khéo khéo một chút, nó nói thôi cô cứ mang về đi, Phật tử mang về đi, để lại nhà chùa làm gì. Nhưng mà các Phật tử chúng ta cái tâm lý mà đi lễ thì ai mang về hết đâu, thôi thì con để lại một nửa để thầy ấy, thầy để lại cho con của nó ăn, hoặc là để lại cho gì, hay để cho các vãi, để cho Phật tử đi chấp tác. Sư bảo thế được, để đấy. Nhưng cuối cùng đâu phải Phật tử chấp tác đâu. Đó cho nên chúng ta mới thấy đây là cái, ở đây như ngài Chu Lão An Sĩ nói, đấy là những cái bọn tiểu nhân tham ăn lừa bịp. Chứ còn những cái người tu hành mà chân chính, đường đường chính chính, có ai là đi khuyên Phật tử là đức ông đi ăn mặn, đức các cụ hộ pháp đi ăn mặn đâu. Đức ông là chúng ta biết là thờ ngài thì cấp cô độc. Mà ngài cấp cô độc thì khi còn làm đệ tử tại gia của Đức Phật, ngài đã cháy trường rồi cơ mà. Ngài đã chứng được thánh quả A-na-hàm rồi, có chứng được tam quả vị, chỉ còn một nấc nữa là lên gì? Lên quả là hán thôi. Ngài đã chứng được quả vị gọi là bất hoàn rồi, tức là không phải sinh lại nhân gian nữa, sinh lên cõi trời tịnh cư. Và gì? Nhập niết bàn ở trên đó luôn, chứng đắc thánh quả la hán thì nhập niết bàn luôn. Đâu có phải sinh trở lại nhân gian nữa, đâu có phàm phu nữa. Ngài là một vị đại trường giả, đại cư sĩ, của cái giàu có, sung túc, không thiếu cái gì, đem bỏ cả vàng đó để giải đất, để mua tinh xá, trúc lâm, mua tinh xá kỳ viên để cùng với Thái tử Kỳ Đà để xây tinh xá cúng Phật cơ mà. Rồi chu cấp giúp đỡ không biết cho bao nhiêu những kẻ nghèo cùng khốn khổ có cơm ăn áo mặc cơ mà. Ngài có thiếu thốn gì đâu, ngài là người giàu nhất cái đất nước đó thì sau ông vua thôi cơ mà. Trong cái hàng đại trưởng giả thì ông là đại trưởng giả số 1 hoàng tộc mà. Đại thương buôn mà. Nhưng mà ngài còn xả hết được để tu tập. Ngài thọ pháp thì cả nhà, cả vợ ngài lúc đầu thì cũng không tin Phật, nhưng sau này được A Nan được đúng rồi, được A Nan là và La Hầu La chứ, được La Hầu La. La Hầu La độ cho là gì? Độ cho Quy Y Tam Bảo và cũng gì cũng chay trường, cả vợ chồng và gia đình đều phát nguyện ăn chay trường và là đệ tử của Phật cơ mà. Và sau này thì các chùa chiền ở Việt Nam chúng ta và Trung Quốc và một số nơi trên thế giới thờ ngài coi như là ngài là đức ông. Thì chính vì cái tâm bồ đề của ông ấy phát ra để giải vàng bỏ tiền để mua đất cất tinh xá để cúng giảng Đức Phật và Chư Tăng đó. Đấy, cho nên đó gọi là Già Lam Chân Tể, là hai vị hộ pháp cho đức ông nữa. Các ngài cũng đều là những cái cư sĩ tại gia có công rất lớn ở trong Phật môn. Đấy là sau này mình thờ như vậy là cái biểu tướng của Phật giáo chúng ta. Nhưng bây giờ chúng ta thấy một số những cái vị mà ở đây mà lão cư sĩ Bồ Tát Chu Ân Sĩ ngày đó, những cái kẻ mà tiểu nhân lừa bịp ham ăn ấy, thì mới khuyến khích các Phật tử làm những cái việc như thế. Còn ở đây rộng ra nữa là những kẻ tiểu nhân đấy thấy có người bị bệnh liền là lập tức đến nhà thu tiền mua vật giết hại để cúng tế tà thần, cúng tế quỷ thần. Gia chủ si mê không biết rằng việc ấy khiến cho người bệnh phải tâm thần chịu thêm tai họa, lại cho là phúc, chẳng phải hết sức đáng thương đó sao? Đó. Chủ lão cư sĩ Bồ Tát ngài nói rằng những kẻ tiểu nhân đấy thậm chí còn đi đến nghe người ta tin người ta có bệnh, còn đến tận nhà để dọa nạt người ta và khuyên người ta phải giết hại sinh linh để tế bái quỷ thần thì mới mong nó mau chóng được khỏe mạnh. Đấy là bây giờ chúng ta thấy mấy ông thầy cúng, mấy ông thầy pháp á, và mấy cái vị mà giả đồng bóng á, vân vân, giả đồng bóng bói toán á, tôi nói giả thôi, còn những người thật sự cũng có những cái người thầy theo bên này, theo thầy pháp mà theo bên thờ nhà thánh, họ cũng là cái người thầy chân chính, cũng cứu nhân đủ thế, cứu nhân độ thế, là những người tốt. Thậm chí gặp người nghèo không có tiền, họ bỏ cái tiền túi ra để sắm lễ, để lễ cho những cái người đó, mong cho họ sớm được bình an mạnh khỏe nữa cơ. Đấy, cũng có những trường hợp đấy. Thì chúng ta thấy ở đâu cũng có những người tốt. Phật giáo chúng ta cũng có những người tốt, người xấu. Mà những người theo đạo thánh cũng có những người tốt, người xấu, chứ không phải là tất cả. Nhưng mà ở đây cụ chú lão ăn sĩ ngày nói gì? Nói là nói những cái kẻ xấu. Nói những kẻ xấu, nghe người ốm đau bệnh tật, nghe có người ta đến tận nhà người ta để vừa hăm dọa vừa khuyến dụ người ta phải làm cái lễ đi. Đấy, bị gặp vận gặp hạn thế này làm cái lễ đi, chuẩn bị bao nhiêu tiền, chuẩn bị giết gà mổ lợn tùy theo cái lễ nặng hay lễ nhẹ, lễ vừa vân vân. Lễ nặng thì phải lễ hậu thì phải cả cái thủ lợn cơ, thậm chí cả con lợn cơ. Lễ vừa thì chỉ con gà là xong, lễ nhỏ thì cái chân giò hoặc cái gì hoặc cái khoanh giò là gì là xong. Nhưng lễ vừa vừa là con gà, lễ nặng hoặc cả cái thủ lợn hoặc cả con lợn, lợn quay mang đến đó để ông ấy cúng cho thì mới khỏi. Rồi đấy, chúng ta thấy ở đây á, ngài Chu Lao An Sĩ nói rằng á, gia chủ không biết làm như thế là gì, là chuốc thêm họa mà lại gì lại cho đó là phúc. Nhưng thực tế thì không có phúc mà lại chuốc thêm họa. Kinh Địa Tạng nói rất rõ, các vị có thể xem và nghe giảng Kinh Địa Tạng sẽ biết rất rõ cái điều đó. Xin có lời khuyên, đây là lời khuyên chân thành của lão cư sĩ Bồ Tát. Xin có lời khuyên hết thảy người đời, mỗi khi trong nhà có người bệnh tật nên khuyến khích làm thiện tích đức để giảm nhẹ tai ách, tụng kinh lễ sám. Đó. Trong nhà có người bệnh tật ốm đau hoặc có gia sự, có bất cứ có cái chuyện gì đó thì cụ dạy khuyên là nên khuyến khích làm việc thiện như phóng sinh này, tu phúc này, bố thí này, cúng dường này, giúp đỡ người nghèo này, vân vân, làm từ thiện này. Những cái việc đó gọi là việc tu phúc. Nếu chúng ta là tín đồ Phật tử thì nên ấn tống kinh sách, cúng dường tam bảo, làm chùa tô tượng đúc chuông vân vân, đó là những cái việc để tu phúc rất là tốt. Cộng thêm cái việc phóng sinh và giúp đỡ những người nghèo nữa, làm từ thiện đó, đấy cũng là những việc rất tốt. Nếu thấy và thêm việc tụng kinh nữa thì những cái làm việc tu phúc tu tuệ đó, tụng kinh niệm Phật lễ sám thì nó mới là cái việc đem lại lợi ích thật sự cho người bệnh. Nếu thấy bệnh nguy kịch nên khuyên người bệnh chuyên tâm niệm Phật, bệnh mà nguy kịch cảm thấy không khỏi nữa, bác sĩ bảo không khỏi. Bác sĩ bảo chúng tôi bó tay rồi, y học bây giờ bó tay rồi, tôi thì mang về để cho thì ăn gì thì ăn, uống gì thì uống, để cho có nghĩa là thì bác sĩ bảo trường hợp này không cứu được nữa. Bằng cái kinh nghiệm cứu người của các bác sĩ thì bác sĩ cái trường hợp này không cứu được nữa. Ví dụ bệnh ung thư giai đoạn cuối rồi, truyền hóa chất nó không vào nữa, truyền nước nó không vào nữa, thì nằm thở ra dốc ra rồi chẳng hạn, thì bác sĩ bảo thôi cho đi về để muốn ăn gì thì ăn, nhưng bây giờ ăn cái gì được nữa đâu, chả ăn cái gì được nữa. Có nghĩa bác sĩ họ nói khéo rằng cái bệnh này chúng tôi không chữa được nữa, gia đình thế thôi, cho bệnh nhân đi về để cho gì, cho người ta được mất ở nhà cùng với con với cháu, được nhìn thấy con cháu lần cuối trước khi ra đi về thế giới bên kia, đại ý là như thế. Chúng ta hiểu thì cho về những trường hợp như này, bệnh nguy kịch không thể khỏi được á, thì chú lão ăn sĩ bảo khuyên người bệnh đó niệm Phật, đấy là tốt nhất. Cầu nguyện được á, vãng sinh, khuyên niệm Phật để cầu nguyện vãng sinh, như vậy là công đức gì, công đức vô lượng vô biên. Nếu mà người đó được vãng sinh á, thì công đức đó để lại cho cả người còn sống lẫn người gì, người đã thoát hóa vãng sinh cũng gì đều được phúc vô lượng vô biên. Cho nên lúc đó thấy thấy nặng rồi, đừng có nghe theo mấy ông thầy cúng, mấy ông thầy pháp mà đi gọi đồng nhập linh rồi á, giết hại sinh linh để tế bái quỷ thần để mong cho được nối mạng, được mạnh khỏe trở lại, không có đâu. Mà chú lão ăn sĩ nói rằng nếu trường hợp mà nguy kịch bác sĩ bảo không thể cứu được nữa, trả về rồi thì tốt nhất là tụng kinh niệm Phật, làm phóng sinh, tu phúc các việc thiện. Nếu mệnh còn á thì người đó có thể gì sẽ tai qua nạn khỏi. Đấy, ví dụ như đây năm ngoái khoảng độ tầm hình như tháng 7, tháng 8 gì đó, xong cái lễ hội Vu Lan, có một cái cô bé này hình như ông không biết là ở trên bên trên Yên Bái, Lào Cai, Yên Bái thì là cao cái gì nhỉ, Tuyên Quang, cô bé này ở Tuyên Quang hay là Hà Giang gì đó, hai vợ chồng với mẹ đưa xuống đây. Khi mà vào cái pháp hội Địa Tạng thì như tháng 8 thì phải, tháng 8 hay tháng 9 gì đó, tôi không nhớ rõ, nhưng vào pháp hội Địa Tạng. Tôi vừa đi giảng xong và khóa lễ xong xuống là gần 12 giờ trưa. Thế xuống thấy 3-4 người cứ lèo dèo ở đây. Thì tôi lên tôi thay y xong thì tôi mệt, tôi nghỉ một chút và ăn cơm xong tôi không xuống, nhưng mà gia đình chờ đến tận 1:30. Để khi mà tôi nghỉ dậy á, thì chờ thì bắt đầu thì cứ chờ. Thấy cái cô bé kia thì cô bị bệnh, không biết bị cái bệnh gì, bệnh ung thư hay bệnh gì, hình như ung thư thì phải. Ung thư, chắc ung thư đấy. Và bệnh nan y thì chữa không khỏi, bác sĩ cũng bảo là đi về thôi. Bác sĩ bảo đi về ấy, nhưng mà về thì mà mấy tháng rồi thì cũng khỏi, cũng không khỏi, đỡ không đỡ. Nó càng nặng thêm nhưng mà không chết. Nhưng mà cô bé đấy thì suốt ngày nghe thầy giảng kinh Địa Tạng. Khi mà bị bệnh ấy thì nằm ở nhà cứ nghe giảng kinh Địa Tạng. Cho nên cô bảo là bây giờ gia đình thì hôm đấy thì bị nặng thêm. Nhưng mà thì bác sĩ bảo về nhà về mấy tháng rồi vẫn khỏi không khỏi, mà chết cũng không chết. Nhưng mà thì lúc thì nó đỡ, lúc thì nó nặng thêm. Thế bắt đầu thì đi xuống đây ngồi chờ đấy, thì mình cứ không nghĩ là người ta nặng đến thế đâu. Cứ nghĩ là người ta ma ma quỷ quỷ vớ vẩn để đến thì ấy thôi, để chờ tí thì mình đang mệt. Thế 1:30 thì cứ thấy lục đục ở dưới với nhau á, nhìn qua camera màn hình như thế lục đục ở dưới. Thì đi xuống, xuống một cái thì cả mẹ cả chồng nó cứ quỳ xuống bảo thầy ấy, thầy cứu con của con với. Chồng thì bảo thầy cứu nhà con với, thì hỏi làm sao. Thế bảo là vợ của con với con của con nó chỉ muốn là được thầy khai thị cho mấy lời thôi, xong nó đi viện. Đi từ trên kia xuống đây để đi viện, nhưng nó bảo trước khi đi viện phải vào gặp bằng được thầy, xin thầy khai thị cho một lời đã thì mới đi viện, bằng không có chết cũng không đi. Nó lại thế cơ. Thế là chờ từ lúc đấy xuống thì tôi nhìn đúng là mình nghĩ là lúc đó tôi nhìn cũng mình cũng thì cũng thấy là chột dạ. Mặt mũi nó tái mét hết rồi, môi nó thâm xì lại rồi, mặt nó đen lại rồi, có nghĩa là mặt nó quầng đen hết lại rồi, người nó tái mét hết rồi, nhưng nó vẫn gì, cái ý chí, đúng là cái ý chí. Tôi xuống mà nhìn nó nằm gục xuống cái bàn rồi mà, cái cô bé nằm gục xuống cái bàn rồi, bắt đầu là Quỳ mà nghe bảo là thầy xuống rồi một cái thì bắt đầu nó ngẩng lên. Ngẩng lên nhưng mà nó gượng lắm ấy. Vì gần như nó còn thở không được nữa. Nó bị cái bệnh ung thư, hình như là ung thư vòm họng hay ung thư dạ dày hay phổi gì đó tôi không rõ lắm, nhưng mà nó không thở được. Nó tái tím tái. Thế xong rồi nó thấy tôi một cái thì nó định ra, nó định đang ngồi. Cái cô bé đang ngồi ở trên cái ghế bên kia, nó mới cố là xuống dưới đất, nó nằm mẹp xuống, nó quỳ xuống. Nó bảo là xin thầy khai thị cho con một câu. Nó nói xong một cái thì nó lịm đi mất. Mình thái sợ nó chết ở ngay ở trong thất của mình để nguy hiểm. Thế mới bảo là thôi làm sao mà bệnh nặng như thế này mà vẫn gia đình không cho con nó đi viện mà lại vẫn đến đây. Thế bảo là đây gia đình cho đi viện nhưng mà nó phải, nó nghe thầy giảng nó bảo là phải á. Con nó bảo là phải vào gặp bằng được thầy khai thị cho thì mới đi viện, bằng không thì không đi viện, chết cũng được không đi viện. Khổ lắm đó. Thế là xong rồi tôi lại phải đỡ lên, bảo người nhà đỡ lên xem nào, cho ngồi lên ghế, hai người hai bên giữ cho con nó đỡ lên, xong rồi tôi ngồi đối diện đấy. Tôi nói cho khoảng 4-5 phút gì đó thì mình nói thì lại thấy nó chăm chú, nó đứng chăm chú, nó nghe, mắt nó cứ nhìn một cái gì thật là như là mình nhìn Phật thế nào thì cô bé nó nhìn mình cũng như thế, nó nhìn thầy như thế, có nghĩa nó nhìn bằng cái tất cả một cái đức tin, cái niềm tin như là mình là Phật, là Bồ Tát á, là cái người gọi là người có thể cứu độ được nó, bằng tất cả cái niềm tin như thế. Thằng mình cũng cười, mình bảo thôi thế bây giờ con phải phấn chấn lên. Mệnh con người ta có số, số là do mình gieo trồng, hãy ráng lên. Thôi thì bây giờ gặp thầy thì thầy khai thị cho một chút rồi khuyên bây giờ về phải nhất tâm ở trong lòng, phải niệm A Di Đà Phật. Mệnh mà còn thì có thể Phật độ cho mình được mạnh khỏe trở lại, gặp thầy gặp thuốc mạnh khỏe trở lại. Mệnh mà hết thì mình về với Phật. Mình không có nên đắm chấp cái thân này đấy, nhìn cái tàn tạ kia rồi kìa, cắt không còn giọt máu nữa kìa. Đó. Thế nó bảo vâng con biết rồi, con nghe thầy giảng suốt. Cho nên hôm nay con thì con mới vào đây muốn gặp thầy bằng được trước khi con đi viện. Nhớ đâu con gì con không trở lại nữa. Có nghĩa là nó chết ở viện thì nó không trở lại nữa, cho nên muốn gặp thầy bằng được để thầy khai thị. Thế thầy thế được rồi. Gặp thế này rồi là cũng là cái duyên rồi. Khai thị cho bảo là thôi cố gắng. Giờ chỉ có Phật mới cứu được thôi, còn không ai cứu được. Nhất tâm niệm Phật. Thế là cô bảo niệm đi xem nào. Cô ấy niệm mấy câu niệm Phật, cứ niệm Phật được mà tí khoảng 1-2 phút sau bắt đầu người nó tươi tươi sáng sáng ra, nó lại khỏe ra hơn tí, bắt đầu ngồi thẳng lưng được. Thế là xong rồi thì khai thị thêm cho tí nữa, nói chuyện động viên thêm tí nữa, bảo thôi bây giờ nhá thì cứ nhất tâm niệm Phật, thế bây giờ cứ đi viện, biết đâu thì xuống thì gặp thầy gặp thuốc bác sĩ họ chữa cho được. Nhưng quả thật lúc đó mình cũng không tin là cô ấy có thể sống được cho đến bây giờ, vì bệnh nó quá nặng, có thể nói là gì, quá nặng. Người bình thường á, nếu không về cái ý chí á, để vượt lên tất cả thì chắc chắn là phải nằm ở trên cáng và thở oxy rồi, nhưng nó còn cái gì nữa đâu. Đã thấy là xong rồi, nói chuyện động viên xong một cái thì khá hơn một chút, tươi tỉnh hơn và sắc diện cũng khá hồng hào lên chút, môi nó cũng đỡ thâm hơn, mặt nó cũng đỡ quầng hơn. Thế bắt đầu thì bảo thôi được rồi thì bây giờ phải cho đi viện nhanh, xuống gặp các bác sĩ để cứu chữa cho. Còn mình thì niệm Phật, mệnh còn thì về với gia đình, về với chồng con. Còn mệnh hết thì đi về với Phật. Bảo con biết rồi, nghe được thầy khai thị là con y giáo phụng hành, con làm theo. Thế là thôi được đi viện. Thế mình trong lòng mình thì bảo đi viện, nhưng mà thực tế sám hối Phật tổ, mình không nghĩ là cô bé này có thể vượt qua được. Nhưng một tháng sau, vào ngày lễ địa tạng tháng sau thì lại thấy cả gia đình xuống, lại thấy cô này thì khỏe khoắn hồng hào, là tươi cười từ xa rồi khỏe mạnh lại. Đấy, và đi xuống viện rồi gặp bác sĩ uống thuốc, lần này tự nhiên là cứ thấy khỏe ra. Mà thực tế cô này niệm Phật rất nhiều, cô bé này niệm Phật rất nhiều, niệm Phật suốt từ khi lên xe cho đến xuống bệnh viện, niệm Phật suốt. Và 2-3 hôm sau một cái là cứ thế là khỏe dần, và khoảng độ hơn tuần sau đi về nhà điều trị, và tháng sau xuống chùa bình thường. Cho nên ở đây chú lão ăn sĩ khuyên là gì? Nếu cảm thấy bệnh nguy kịch thì cứ nhất tâm niệm Phật, tất nhiên cũng còn phải gặp cả bác sĩ để uống thuốc nữa. Chúng ta gọi là chữa theo cả hai, tâm linh cũng chữa, mà về mặt gì, về mặt bác sĩ chúng ta cũng chữa. Chúng ta không có là bỏ mặt bác sĩ thì chữa tâm linh không, mà không may tán thân mất mạng họ là bảo chúng ta mê tín dị đoan, không nên. Chúng ta hài hòa. Về tấm thân tứ đại của chúng ta, ngũ uẩn của chúng ta, nó thuộc về sắc chất. Cho nên khi ốm đau có những bệnh phải cần bác sĩ, phải cần thầy thuốc. Vì vậy mà ở đây chúng ta niệm Phật, nhưng mà cần thuốc thì chúng ta cũng phải gặp bác sĩ để uống thuốc. Đây là cái lời khuyên của thầy. Ở đây này, cụ có nói gì? Nếu mà lúc đó mà phóng sinh tu phúc bố thí cúng dường, làm các việc thiện và nhất tâm niệm Phật để cầu nguyện vãng sinh được á, thì làm được như vậy thì là công đức vô lượng vô biên. Hãy thận trọng, đừng nghe theo những lời dối trá của bọn gì bói toán, chỉ khiến cho người bệnh đã khổ lại càng khổ thêm mà thôi. Đấy, lúc đó đừng có nên đi đồng bóng bói toán, họ phán cho vài câu thanh dần để lo thêm. Gia đình mà có người chết hoặc là có người bệnh mà đi xem bói toán lo thêm thật đấy. Ngay Sơn Đông đây này, ở ngay xóm Bình đây, ngày xưa tôi mới về đây năm 2003, có cái trường hợp bố chồng chết, mấy tháng sau chồng chết, còn có ba mẹ con. Mẹ thì hơn 30 tuổi, một đứa con trên dưới 10 tuổi, một đứa con 3 tuổi. Đi xem ba ông thầy bói đều nói rằng gia đình có đại hạn, cho nên ông bố chồng mới chết, cho nên phải cúng. Cúng xong một thời gian xong thì 2-3 tháng sau chồng chết, thì lại đi xem ông thầy bói khác và cúng ông thầy kia chưa được, ông thầy bói thứ hai. Ông thầy bói thứ hai thì xem cúng bảo gì, bảo do đồng mổ động mã của các cụ ba đời, do có cái rễ cây á, nó mọc xong nó xuống, nó chọc vào đúng cái hốc mắt của cái thọ của các cụ, của cụ ba đời đó, cho nên cụ về cụ bắt. Cho nên nhưng mà đấy chưa hết đâu, phải làm cái lễ thì lễ xong rồi á thì gia đình vẫn chưa yên tâm, lại đi sang ở ngoài Trạch Mỹ Lộc để xem một cái ông thầy pháp nữa, tức là có ông thầy pháp, ông thầy cúng, ông thầy phù thủy á. Ông thầy lại phán cho rằng á, cúng rồi nhưng mà chưa xong, bây giờ trong gia đình tới đây á, chỉ trong vòng khoảng độ một tháng nữa thôi á, thì trong gia đình sẽ có một mạng người khoảng trên dưới 30 tuổi đi nữa. Thì bây giờ trong nhà, cả nhà nó còn có ba mẹ con, cô bé đấy trên dưới 30 và một đứa đâu 8 hay 10 tuổi, một đứa 3 tuổi, còn có ba mẹ con thì bảo gì, mà người mà trên dưới 30 tuổi thì cái cô ấy còn ai nữa. Thế chẳng như cô ấy mà đi nốt thì bỏ hai đứa con thì nhỏ thì bơ vơ à, cô đơn thì không có ai chăm sóc à. Cho nên cái ông thầy cúng, ông thầy pháp ở ngoài Trình Mỹ Lộc ấy, ông ấy bảo là về phải chuẩn bị một con chó mực, cái con chó đen đó, rồi con mèo đen, và cóc này, rồi lươn này. Có nghĩa làm theo cái cách để ông ấy yểm cái mộ ông cụ ba đời với ông bố và ông chồng ấy. Thì mới thì họ mới không về, để thần trùng mới không về để bắt cái người 30 tuổi trong nhà, tức là bắt cô ấy được. Cộng thêm một cái số tiền là ngày đó là mấy triệu nữa, 5 triệu nữa thì phải. Thế bắt đầu cô ấy thì bố chồng mất, chồng mới mất, tiền không có. Thế bây giờ đi họ hàng mọi người họ nói chuyện, mấy Phật tử bảo tôi sang bên chùa Khai Nguyên, có sư thầy mới về chùa đi sang hỏi thầy xem thế nào. Vì cái này thầy, ngày đó thầy mới chữa được cho cái chú mà bị điên, gia đình bị điên cũng ở xóm, bên xóm Đình ấy. Mới chữa xong cho cái trường hợp cái ông mà bị điên 12 năm nhốt trong cũi. Vì cái người nhà họ làm cái nhà thờ tổ, làm chắn cái nhà thờ tổ, phá cái nhà thờ tổ đi, làm chắn ngang cái mặt của nhà thờ tổ 400 năm nay rồi đó. Cho nên ở đêm đầu tiên khánh thành nhà ở lên thì cái ông được ăn trưởng đấy thì chết. Bất đắc kỳ tử, sáng mọi người mới biết. Tháng sau thì ông con trai cả thì treo cổ tự tử chết. Mấy bữa sau nữa con thứ hai, con trai thứ hai thì điên, phát bệnh điên. Cứ vác dao ra đường để đuổi người, chém người thì họ hàng với người thân phải làm cái cúi sắt cho vào trong cúi, nó còn phá cúi nó ra được, cho nên sau này phải trói cả hai chân nó lại, khóa cả hai chân lại 12-13 năm trời như thế, ở trong cúi như một con thú, ăn uống vệ sinh tất tất ở trong cái cúi đấy. Khi tôi về cái chùa này thì mọi người mới nói tôi sang, tôi mới xem. Ngày đó thì hay đi xem phong thủy cho người ta, cho nên sang xem như thế. Tôi bảo là có mỗi cái nhà thờ họ thôi, bị cái nhà ông đấy xây trưởng đấy, ăn trưởng đấy, họ cho cái ăn trưởng cái miếng đất trước cửa nhà thờ họ đem xây bứng trước cửa, trước sân cái nhà thờ họ, sẽ phải xây cao hơn nhà thờ họ hơn 400 năm tuổi. Mà cái vị quan người là chi phủ tức là bây giờ mình gọi là chủ tịch tỉnh đó, làm quan to đến mức độ như thế, mà mấy đời làm quan, xem cái bia đá mấy đời làm quan, mà cái vị làm quan to nhất là chi phủ, tức là chủ tịch tỉnh bây giờ, tức là cũng có địa vị rất lớn, linh thiêng. Thế tôi bảo gia đình là đem bỏ cái phá bỏ cái nhà đi, xây sang bên cạnh để thoáng cái nhà thờ tổ ra. Thế xây xong một cái thì làm lễ cho một cái thì mấy hôm sau tự nhiên nó khỏi. Tự nhiên cái anh mà điên 12, 13 năm nhốt trong cũi nó khỏi. Đấy, có lẽ vì cái câu chuyện đấy nó cũng lan truyền hết cả cái dân Sơn Đông này và khu vực ở trên này. Cho nên cái trường hợp mà cái cô bé mà đi xem mà cúng đến 3 lần rồi, ông thầy bảo phải chuẩn bị nào là chó đen, mèo đen, rồi cóc, rồi ếch, rồi lươn, cái gì gì đó, làm theo cái nghi lễ của ông thầy phù thủy á, để yểm mộ á. 3 đời với yểm mộ bố chồng, yểm mộ chồng á thì không chết thêm một người nữa. Thế sang hỏi tôi thì tôi bảo là thôi không cần phải làm như thế. Không cần phải làm như thế. Tôi sang chùa thì thầy làm cho một cái lễ sám hối và quy y cho các vong. Thế gọi là cái lễ cúng cầu siêu đó cho các vong. Và lễ cầu an cho gia đình đơn giản thôi, làm mấy mâm cơm chay. Ngày đó nó tính cho nó đến mấy chục nghìn mâm cơm chay chứ bao nhiêu. 3-50 nghìn mâm cơm chay thôi. Ngày đến nó đồng tiền nó giá trị năm 2003-2004 gì đó. Lễ xong một cái khỏi cho đến bây giờ có sao đâu. Ngày đầu 1-2 năm đầu thì còn hay mang con ra đây lễ, nhưng bây giờ thì không biết còn sang lễ nữa không, vì mình bây giờ nhiều Phật tử không biết, không biết là còn hay mang lễ ra để lễ mùng 1 ngày rằm nữa không. Còn ngày xưa cứ đang lễ suốt ấy. Nhà xóm đình đó, cho nên cũng may mắn là gì mà không đi giết chó đen, mèo đen, rồi giết cóc, giết lươn để giết sống đấy nhá. Làm cái đấy nó giết sống, nó chôn sống đó. Cái phương pháp yểm bùa của ông Phổ Thầy Phù Thủy đó là chôn sống đó. Ngày xưa chúng tôi cũng nói qua cái này. Mà làm như thế thì càng tội lỗi thêm. Càng tội lỗi thêm. Cũng may mắn là gặp được nhà chùa gì hướng dẫn cho rồi bỏ cái đó đi. Mà về bảo ngày xưa chưa tụng kinh Địa Tạng, bảo về đọc kinh Phổ Môn. Và cứ chịu khó đọc kinh Phổ Môn và làm lễ cho họ, thế là khỏi, yên tâm. Đó, cho nên ở đây chúng ta thấy khuyên họ niệm Phật trong cái lúc mà gặp vận gặp hạn như thế là tốt nhất. Đó, chứ đừng có đi sát sinh hại vật để tế bái quỷ thần, như vậy nữa thì khổ lắm. Chúng ta sang câu chuyện thứ hai với chủ đề là tế trời gặp Phật. Tế trời tức là cúng gì, cúng chư thiên đó, để gặp được Phật. Câu chuyện được ghi như là vào thời Đức Phật còn tại thế, có vị quốc vương tên là Hòa Mặc, thì phiên âm tiếng Ấn Độ thành tiếng Hán là Hòa Mặc. Kính tin thờ phụng ngoại đạo, tức là theo đạo Bà La Môn, đạo thờ thần lửa đó. Khắp trong nước ấy người dân đều tin theo tà thuyết này, giết hại vật mạng không biết bao nhiêu mà kể để cúng tế thần linh. Một lần mẹ của vua Hòa Mặc bị bệnh kéo dài đã lâu mà không thuyên giảm, vua liền triệu các quần thần, các thầy Bà La Môn đến hỏi nguyên nhân. Các vị Bà La Môn đều đáp rằng do các vì sao bị đảo lộn, âm dương không điều hòa nên có bệnh như vậy. Các vị Bà La Môn nói với Đức Vua Hòa Mặc rằng mẹ của bệ hạ của Đức Vua bị bệnh lâu ngày không khỏi như thế là do các vì sao ở trên trời nó đảo lộn, âm dương nó không điều hòa cho nên mẹ của Đức Vua mới bị bệnh như thế. Vua hỏi có cách nào để khỏi được chăng? Đám Bà La Môn đáp, nhóm Bà La Môn kia đáp rằng phải chuẩn bị các con vật như là trâu, ngựa, dê, lợn cho đủ số 100 con. Sau khi đủ thì giết những con vật ấy để tế trời, sau đó sẽ khỏi bệnh. Phải chuẩn bị là gì? Trâu này, ngựa này, dê này, lợn này, bốn loại vật này cho đủ cả 100 con. Thì sau đó thì đem giết để làm thịt để tế thần á, thì để cầu đảo cho các vị tinh tú ấy, nó lại về đúng vị trí của nó thì âm dương điều hòa thì mẹ của vua sẽ khỏi thôi. Nhà vua nghe vậy lập tức liền cho chuẩn bị đủ số 100 con vật như Bà La Môn đã nói, mang đến chỗ lập đàn tế trời. Đức Phật biết chuyện, khởi tâm đại bi, thương xót nhà vua U Mê, liền hiện liền đi đến chỗ ấy, đi đến cái chỗ đàn tế của nhà vua Bà La Môn ấy. Vua vừa nhìn thấy Phật từ xa, liền vội thi lễ, thi lễ tức là chạy ra để vái Phật để làm lễ đó. Đến bên rồi thưa rằng, mẹ con bị bệnh đã lâu, nay con muốn tế trời để cầu xin cho mẹ sớm được khỏi bệnh. Đức Phật dạy rằng, này quốc vương, nếu muốn được lúa thóc, ắt phải cày ruộng, muốn được giàu có, ắt phải tu tập bố thí, muốn được sống lâu, ắt phải tu tập tâm đại từ đại bi, muốn được tri thức, ắt phải chăm chỉ học hành. Bốn việc như thế đều tùy nơi việc mà làm sẽ có kết quả tốt. Việc cúng tế cầu đảo rối loạn lẽ thường, lấy tà làm chính, giết hại sự sống để cầu được sống, thật quá xa với lẽ sống. Thật quá xa với lẽ sống còn vậy. Ngay khi ấy, Đức Phật liền phóng hào quang chiếu sáng khắp đất trời. Đức vua được nghe thuyết pháp và nhìn thấy hào quang của Phật, liền sinh lòng hổ thẹn, sám hối tội lỗi, cuối cùng không tế trời nữa, tức là đem thả 100 con vật kia, không tế trời nữa. Mẹ vua nghe qua sinh lòng hoan hỉ vui mừng, tự nhiên gì? Ăn uống trở lại được, một thời gian sau thì bệnh gì? Bệnh từ từ thuyên giảm và bà khỏe mạnh trở lại. Chúng ta thấy. Đấy. Đức vua hòa mặc, từ đó về sau kính tin Tam Bảo, thương dân như con, thường tu 10 nghiệp lành. Trong nước luôn được mưa thuận gió hòa, mùa màng bội thu. Chúng ta thấy không? Vua. Một vị vua có tên là Hòa Mặc ở thời Đức Phật còn tại thế. Có người mẹ ốm từ lâu không khỏi. Các lương y, bác sĩ, chữa thái y chữa mãi không khỏi. Cho nên vì thương mẹ, vì muốn báo hiếu mẹ, muốn mẹ ở lâu dài bên mình để báo hiếu. Đây quả thật là một vị vua hiếu thảo. Một người con hiếu thảo, một vị vua hiếu thảo. Cho nên Đức vua cho mời các quần thần đến và hỏi có cách gì không. Thì bây giờ có cái các Bà La Môn đó, các Bà La Môn là cái những cái vị gọi là những cái vị mà họ chủ trương rằng họ là trong 4 giai cấp, trở lên giai cấp đứng đầu của Ấn Độ á, giai cấp Bà La Môn, xong đến Sát Đế Lợi, xong đến Thủ Đà, xong đến Phệ Xá, mới đến Thủ Đà La đó. Bà La Môn thì chỉ cho những người mà họ gọi là họ được sinh ra từ từ đầu của gì, của Phạm Thiên. Còn vua chúa được sinh ra từ vai, từ cánh tay ngực của Phạm Thiên. Còn Phệ Xá từ eo lưng bụng ngực của Phạm Thiên. Còn Phệ Xá là mông cho đến chân của Phạm Thiên. Cho nên giai cấp ở dưới là phải đi làm phục vụ giai cấp trên. Thì họ giai cấp trên cùng. Họ còn quyền lực của họ còn hơn cả ông vua. Về mặt tâm, về mặt tinh thần và giáo dục nữa. Họ còn thường là quốc sư, là thầy của vua. Cho nên các vị Bà La Môn nói với vua rằng do vì các vì sao ở trên trời bị đảo lộn âm dương không đều, cho nên mới sinh ra thân mẫu của bệ hạ mới bị bệnh như thế. Nay phải giết 100 con vật, trâu, dê, lợn, ngựa thì mới khỏi được, đem tế thần mới khỏi. May mắn thì cho Đức vua, khi đó là Đức Phật là đi du hóa, đi thuyết pháp ngang qua nơi đó. Ngài biết được cho nên đến thẳng cái nơi nhà vua đang lập đàn đó. Và vua vừa nhìn thấy Phật một cái thì uy nghi, tế hạnh và hảo tướng của Đức Phật làm cho vua gì? Bỏ cả cái đàn lễ chuẩn bị cúng kia, chuẩn bị vào đàn cúng rồi đang bỏ cả để chạy ra để vái Phật, để chào hỏi. Khi đó Đức Phật nhân đó mới gì? Mới thuyết pháp cho vua nghe, mới hỏi là gì? Hỏi rằng á, sau khi nghe vua kể về mẹ của mình ốm đâu không khỏi, nên nay đang làm lễ tế trời như thế đó, thì Đức Phật mới bảo là gì? Này bệ hạ, hay là này quốc vương, vân vân, để có thể được. Nếu muốn như người nông dân muốn được thóc lúa thì ắt phải cày ruộng, có đúng không? Nhà vua bảo bạch Đức Thế Tôn, đúng như thế. Đức Phật họ lại hỏi là gì? Người nông dân muốn được giàu có thì ắt phải tu tập hạnh bố thí và chăm chỉ làm ăn, có đúng không? Nhà vua bảo bạch Đức Thế Tôn, đúng như thế. Đức Phật lại hỏi là gì? Nếu mà người muốn sống lâu trường thọ thì phải tu tập cái tâm từ bi và không sát sinh hại vật, đó là lời của các bậc thánh nhân truyền dạy ở trong kinh sách, có đúng không? Nhà vua bảo bạch Đức Thế Tôn, đúng thế. Rồi Đức Phật lại nói là những người mà muốn có tri thức, có sự hiểu biết thì phải chăm chỉ học hành, có đúng không? Nhà vua bảo bạch Đức Thế Tôn, cũng đúng thế. Đức Phật nói bốn việc như thế đều tùy theo cái nơi việc làm mà có kết quả vậy. Việc cúng tế cầu đảo làm rối loạn lẽ thường, lấy tà làm chính. Đức Phật nói lấy tà làm chính, giết hại sự sống để cầu mong được sống thì quả thật là gì? Là xa vời với cái lẽ sống còn ở trên thế gian này vậy. Xa rời với đạo đức, xa rời với gì? Với luật nhân quả vậy. Đức vua nghe vậy cho nên liền là gì? Liền là hoan hỷ và cho liền ra lệnh là không tế thần nữa. Không tế thần nữa. Khi nghe Đức vua thì ra lệnh không tế thần nữa, Đức Phật hoan hỷ, ngài liền là thị hiện là một chút thần lực. Để thị hiện một chút thần lực đó là sao? Đó là Đức Phật liền phóng hào quang chiếu sáng khắp đất trời. Lần này Đức Phật về phóng hào quang như thế để cho gì? Để cho vua khởi cái niềm tin chân tịnh. Và đồng thời cái lúc đó thì mẹ thân mẫu, tức là mẹ của vua, đang nằm bệnh ở trong cung, nghe là có Đức Phật đến quốc gia của quốc đất nước của mình để hoàng pháp độ sinh. Và Đức Phật hôm nay thì đã ngăn cản nhà vua cái việc tế thần, sát sinh tế thần như thế. Và Đức Phật còn thị hiện là gì? Thần thông phóng hào quang chiếu sáng cả gì? Cả đất trời. Mẹ của vua nghe thấy hoan hỷ quá, mừng quá. Cái tâm gì ạ? Cái tâm vui mừng cho nên nó sinh ra một cái loại gọi là cái tế bào tốt hả? Là nôm na cái tế bào tốt. Sinh ra những cái tế bào tốt ở trong thân mình, tức là cái sức đề kháng nó tốt lên. Và bà cảm thấy thì khỏe mạnh lên một chút, bà đòi ăn cháo. Ăn bát cháo và nó toát mồ hôi ra, thấy khỏe dần mấy năm sau ăn cháo ăn cơm và bà ấy khỏe. Khỏe năm sau này thì vài bữa sau còn thỉnh Đức Phật vào cung để thuyết pháp cho nghe, nghe pháp xong liền quy Tam Bảo. Cả Đức vua cũng vậy, cũng quy Tam Bảo. Cả hoàng tộc cùng quy Tam Bảo, trở thành đệ tử của Đức Phật và phát nguyện tu theo 10 điều thiện. Đức vua phát nguyện giữ 10 điều thiện. Rồi á, đây tuy không nói như tôi thì thêm vào, chắc chắn là thêm vào gì? Là thân mẫu của Đức vua cũng phát nguyện tu 10 điều thiện. Trong hoàng cung vô số hoàng tộc cũng như là quan lại, cũng như thứ dân tôi tớ cũng phát nguyện tu 10 điều thiện. Cho nên nhân dân cái đất nước của Đức vua Hòa Mục nó từ đó về sau, trong nước luôn luôn được mưa thuận gió hòa, mùa màng bội thu, nhân dân sống với nhau thì yêu thương và kính mến, hạnh phúc vô cùng vậy. Đó, đấy là câu chuyện gì? Nói về tế trời gặp Phật. May mà gặp Phật, không gặp Phật thì tế chưa xong, có khi do tổn phúc cái bà mẹ của ông vua Hòa Mục kia đã chết cổng queo rồi. Đó. Cho nên chúng ta thấy đây cũng là cái nhân duyên. Một câu chuyện nữa, giả tế thần phải sinh làm dê. Giả tế thần phải sinh làm dê. Chúng ta nghe câu chuyện này. Xưa có một ông lão hết sức giàu có, một hôm bỗng muốn ăn thịt. Thì ông nhà giàu có nhưng mà ông muốn ăn thịt, cho nên liền bảo và liền chỉ vào một cái gốc cây đại thọ mọc ở đầu đám ruộng nhà mình mà bảo đứa con trai rằng nhà ta có được sản nghiệp như ngày hôm nay là nhờ vị thần cây ấy ban phúc, các con hãy giết một con dê trong bầy mang đến để tế thần cây. Nhà thì giàu có nhưng mà gì, nhưng mà chắc là cũng bình thường thì cũng ấy, nhưng mà hôm nay thì ông ta thì tự nhiên ông ta thèm ăn thịt dê, nhưng mà không biết làm kiểu gì tự nhiên bảo là bảo con nó giết một con dê cho bố ăn thì lại ngại, cho nên lấy cái cớ để nhìn vào cái gốc cây to ở gốc cây đại thọ ở góc vườn ấy, góc ruộng ấy, nói với đứa con trai là gì, nhà ta có được của cải sản nghiệp như ngày hôm nay đều là nhờ vào vị thần cây kia ban phúc đấy, cho nên con hãy giết một con dê ấy, để ở trong đàn trong bầy dê nhà mình ấy, để mang đến để tế vị thần cây ấy thì nhà mình lại càng thì càng tốt hơn. Các con của ông nghe lời liền là giết một con dê cúng tế thần cây, lại lập một cái miếu thờ thần ngay ở dưới gốc cây ấy. Về sau ông lão bị mắc bệnh và chết, liền phải sinh làm một con dê ở trong nhà ấy. Chúng ta thấy không? Một thời gian sau ông ta bị bệnh và chết, thần thức vào sinh vào đọa làm gì? Vào một con dê ở trong nhà ấy. Đến lúc các con ông muốn cúng tế thần cây, tức là từ đó trở đi năm nào cúng một lần mà. Thì do ông bố nói như thế cho nên là năm nào cũng con cũng cúng một lần, thì đến lúc đến năm sau các con ông muốn cúng tế thần cây liền là chọn đúng cái con dê mà gì ông bố đầu thai vào đó để đem đi giết và để cúng thần cây. Khi ấy dê bỗng nói thành tiếng người. Ôi kinh chưa, chúng ta thấy dê bỗng nhiên nói thành tiếng người nghe ớn lạnh khiếp cả người chứ. Chúng ta biết là có không, cũng thấy có thì có, vì con dê này không phải con dê thường, con dê gì do người đầu thai. Thì giống như hôm mấy trước thầy kể con lợn đấy, lợn biết thì nghe chủ nhà bàn là mấy ông nữa sẽ giết để làm đám cưới cho con cháu trong gia đình ấy, cho nên cả đêm sợ cũng không ngủ được, và gần sáng thì sổ chuồng để chạy ra, thì chạy đến chùa để xin cứu, xin quy và xin cứu. Gần đến chùa, cứ đến gần đến chùa, vừa đi vừa lễ, đi vài bước nó lại quỳ xuống, nó lễ xong lại đi đó. Mọi người thấy lạ kéo đến xem, sư kéo ra xem, nhưng quy tam bảo cho nó xong thì để cho gì, lại để cho người dân người ta đến bắt con lợn đó về người ta thịt, mà không biết phát tâm để mua đó. Còn hôm qua hôm kia kể câu chuyện con bò mang thai ấy, quỳ lại và khóc cái ông gì, cái ông mổ bò, ông giết bò á. Nhưng may thay có Phật tử đi ngang qua báo với sư chủ trì, và sư hôm đó đang có khóa tu hơn 100 người ở trong chùa, với kéo nhau ra xem thì con bò liền hướng ra và lễ vị sư đó và chảy nước mắt ra. Vị sư đó liền và các Phật tử thấy như vậy biết là đây con bò thì có linh tính rất cao, cho nên là cùng vận động Phật tử bỏ tiền ra để mua và đem con bò về chùa quy cho nó. Mấy tháng sau nó mới biết là con bò nó có thai và nó sinh ra thì sinh ra một con bê con. Và con bò đấy sau này, con bò con bê hai mà con bò đấy được sống ở trong chùa cũng như là một gì, một thành viên, một chú tiểu, một thành viên ở trong chùa vậy. Thì đấy là con bò đấy còn có phúc. Có cái con lợn mà tôi nói ra thì phúc chưa đủ, cho nên biết nhưng mà không làm được gì. Rồi chúng ta thấy ở trên đời này có nhiều chuyện lạ lắm. Con vật, có những con vật thì nó kêu như tiếng người luôn, mà có khi lại có người lại gì là kêu như con vật luôn. Mấy năm trước tôi chứng kiến một cái trường hợp mang đến chùa lâu lâu rồi. Ngày đấy là mới về cái chùa này cơ, còn mới. Có một hôm gia đình mang một cái cậu thanh niên khoảng độ tầm 22, 23 tuổi gì đó. Mà cậu này theo bố làm cái nghề giết chó từ năm 12 tuổi, tức là 10, 11 năm gì đó. Làm nghề giết chó, không đi học đi hành gì, đi làm nghề giết chó, theo bố bắt chó và giết chó từ năm 11, 12 tuổi với bố, mà đến năm nay là 22, 23 tuổi rồi, hơn 10 năm như vậy làm nghề giết chó. Thì một hôm ấy, thì cái bố đi bắt được một cái con chó trắng thật là đẹp, đi mua đó, mua thì về để giết, thì con chó trắng thật là đẹp. Thì hai bố con mang ra giết thì bố thì cầm dao để chọc tiết chó, thì con thì cầm chân. Thì không ngờ nó cầm thế nào nó mới ấy, thế nào nó cắn vào tay của đứa con này một cái. Và cái đứa con này thì liền là sợ rằng chó điên, cho nên đem đi tiêm, đem đi bác sĩ ở tiêm kháng sinh. Thì tiêm kháng sinh xong một cái thì nó co giật, và bắt đầu nó cứ kêu ngằng ngằng như chó đấy thôi, kêu ra tiếng chó. Chúng ta thấy đem đi tiêm kháng sinh để tiêm vaccine, tiêm phòng phòng dại đó. Nhưng tiêm xong một cái nó co giật và bắt đầu từ đó nó kêu ngằng ngằng như chó mấy tháng như thế. Suốt ngày nó sủa tiếng chó và kêu tiếng chó, kêu ra tiếng chó và sủa tiếng chó. Khi mang đến đây, ngày xưa tôi mới về đây, chùa nó còn bé hoang sơ, mang đến đây, cũng mang đến chùa Khai Nguyên này. Thế hỏi ra mới biết là gì? Nó làm nghề giết chó từ năm 11, 12 tuổi cho đến năm nay, 22, 23 tuổi rồi, cùng với bố nó. Mà bị bệnh như vậy cũng là khá lâu rồi, mấy tháng trời rồi. Thế tôi hỏi rằng thì tôi mới nhìn, mắt nó nhìn mình ấy, nó toàn nhìn trộm. Mà khi mà nó nhìn trộm thôi, mắt nó tròn lên mà xanh lè, tôi biết ngay đây không phải là người bị bệnh thần kinh bình thường. Đây chắc chắn là gì, có vấn đề tâm linh. Tôi nghĩ trong lòng như thế, tôi mới bảo bố nó với mẹ nó với đâu có hai ba người nhà đi theo để giữ nó nữa. Thế tôi bảo rằng á, thì đã cúng bái là lễ bái đâu chưa, bảo là cúng lễ mấy nơi rồi nhưng không khỏi. Người ta cũng bảo rằng do bị oan hồn cái con chó là gì, nó bắt, cho nên là thì nó hành hạ cho như thế, nhưng mà cúng rồi nhưng không khỏi. Thế tôi bảo là thế từ ngày đấy còn giết chó nữa không? Nó bảo từ ngày đấy cho đến nay thì mấy tháng nay rồi không giết nữa, không dám giết nữa, từ ngày đấy không dám giết chó nữa. Thế tôi bảo bây giờ thế này, tôi không dám chắc chắn là khỏi hay không khỏi, nhưng bây giờ gia đình đầu tiên là phải sắm một cái lễ thanh bông hoa quả và mua phóng sinh. Thế bảo mua phóng sinh cái gì? Tôi bảo là mua phóng sinh tôm, cua, cá, ốc vân vân gì đó, nhưng phải đi mua bằng được một con chó trắng, một con chó trắng mang đến để phóng sinh, phải mua một con chó trắng, không phải là chó đen chó thường, mà mua con chó trắng. Ngày đó tôi mới về đây được khoảng mấy tháng, thế là mua con chó trắng về, mua con chó trắng về làm lễ, làm lễ cho xong lễ, lễ thì tôi lên thỉnh Phật với làm lễ tụng kinh ở đây, hay tụng kinh Phổ Môn, tụng kinh Phổ Môn cho xong rồi quy y cho con chó kia và phóng sinh xong một cái. Thì lễ xong một cái lúc đang lễ thì nó kinh khủng lắm, nó kêu sủa lên tiếng chó và nó kêu, nó chạy hết ở trong chùa, nó xông chỗ này xông chỗ nọ, thậm chí mà nó lao cả vào cửa bình bình nhưng mà không sao. Nhưng sau khi mà quy xong một cái thuyết pháp cho nó và quy cho nó xong một cái, nó nằm yên, và được một tí thì nó vật ngửa ra một cái xong nó khỏi bình thường. Đấy, đây là cái câu chuyện mà chúng tôi kể với các quý vị. Còn nó thật hay không thật, nó đóng giả hay như thế nào, tôi không biết, mà tôi không cần biết cái việc đó. Chỉ cần biết là gia đình họ đó khổ sở như thế, mà lên đây nó kêu như tiếng chó luôn, nó sủa tiếng chó luôn, mắt nó tròn lên như mắt chó luôn, mà xanh lè luôn. Sau khi cúng xong quy cho cái con chó trắng kia xong, con chó con trắng kia xong một cái thì quy xong một cái thì ba hôm sau nó bỏ ăn, nó cũng chết, nó không sống. Và tôi bảo các vãi phải mang đi chôn và gốc cây, chứ không được đem cho người ta làm thịt. Con chó con trắng con nó khoảng 3-4 cân gì đấy. Đấy, các quý vị thấy. Và quy cho cả con chó luôn. Đấy, thì cái việc này á, thì tôi cũng không hiểu, là tôi chưa có thần thông cho nên chưa hiểu là nó ở cái mức độ như thế nào, nhân duyên quả báo ra sao. Nhưng mà chỉ nói kể chúng ta một cái câu chuyện như thế này, để chúng ta biết rằng ấy, nhân quả báo ứng rành rành không có sai, có cái nó đến sớm hay là đến muộn với chúng ta mà thôi. Cho nên ở đây cái ông bố mà nói về muốn ăn thịt dê, cho nên nói với con, dối với con là gì? Cái ông thần cây gì ạ, kia là bênh hộ độ trì gia đình chúng ta, cho nên con phải gì, giết một con dê để ở trong chuồng nhà, trong đàn nhà mình nhá, để tế thần thì mới được tốt. Sau khi một thời gian ăn con dê đó xong thì một thời gian sau ông bị bệnh, ông ốm mà chết, và cũng bị đọa làm chính là con dê ở trong cái bầy dê ấy. Và khi đứa con thì hàng năm cứ nhớ cái ngày đấy là lấy bắt một con dê để giết để tế thần cây thì bắt trúng cái con dê mà ông bố mình đầu thai. Khi mà đang chuẩn bị mang ra để cắt tiết để giết làm thịt thì con dê nó bỗng lên nói tiếng người rằng là cây ấy, cái cây ấy chẳng có thần linh nào cả. Ngày xưa ta vì muốn ăn thịt nên bày chuyện nói dối, bảo các con cúng tế phần thịt cúng tế ấy, các con đều cùng ăn với ta, nhưng không ngờ quả báo lại riêng ta phải gánh chịu trước nhất, thật là đau khổ. Lúc bấy giờ có vị tỷ khiêu đã chứng quả A La Hán vừa đến đó khất thực, liền dùng thần thông giúp cho người con và mọi người nhìn thấy con dê ấy chính là cha của họ ngày trước. Sau khi biết rõ sự thật, họ liền phá bỏ miếu thờ thần cây, từ đó về sau sám hối tội lỗi, tu tạo phúc đức, từ bỏ không bao giờ giết hại vật mạng nữa, tức là phát nguyện ăn chay. May mắn là có vị A La Hán đi khất thực qua mới gì, mới thấy cái việc đó, mới tạt qua mới gì, mới thể hiện một chút thần lực cho gì họ thấy con dê đó chính là bố của anh ta đầu thai đấy, bố của các vị đầu thai đấy. Cho nên gia đình thấy và biết như thế rồi một cái gì, tất cả đều kinh sợ và phát nguyện từ đó thì không sát sinh hại vật nữa, phát nguyện thì ăn chay tu phúc tu thiện và phá bỏ cái miếu kia đi. Đó. Đấy. Cho nên đấy là ba câu chuyện hôm nay thì kể với chúng ta. Chúng ta hôm nay đã hết giờ, chúng ta nghỉ ở đây. Mong rằng chúng ta học biết tiếp thu và biết gì, biết đem áp dụng và thực hành. Chứ không phải nghe để cười không đâu nhé. Không phải pháp để cười không. Pháp là để học nghe để hiểu, áp dụng vào đời sống đấy. Đấy. Hôm nay chúng ta nghỉ ở đây. A Di Đà Phật.
Nguyện Di Thơ Công Đức Phổ Cập Ở Nhất Thiết Ngã Đăng Giữ Chúng Sinh Giải Cộng Thành Phật Đạo.
Chúng sinh đều tín niệm Di Đà, đồng cầu sinh về nước Cực Lạc.